Quang minh năng lượng từ vũ y truyền vào thể nội ta cùng hắc ám năng lượng của á dạ cùng lộ tây pháp bắt đầu xung đột, ta vội vàng dùng ma lực vô hạn bản thân dung hợp quang minh cùng hắc ám hai chủng loại năng lượng, cuối cùng cân bằng trở lại thể chất ta cũng biến đổi theo giờ ta có thêm đặc tính của thiên sứ. Ta vừa đại công cáo thành á dạ đã nhảy vào lòng ta, đôi môi hồng chủ động dâng lên tiếng rên nhỏ liên tục không ngớt động tình cực điểm. Mỹ thực dâng trước mặt ta đương nhiên không khách khí, ta nắm chặt hai nhũ phong tiến nhập vào khu rừng rậm của nàng. Thân thể á dạ run rẩy mở to hai mắt, khuôn mặt lộ thần thái man ý chủ động dâng lên nên đón mồ hôi tuôn ra trên thân thể càng khiến thân thể như mỹ nhân ngư vừa thơm vừa nhắn. Không biết tại sao sau khi ta đồng thời có được hai chủng loại năng lượng trái ngược năng lực tại phương diện này tăng thêm gấp bội, á dạ nhanh chóng bị ta chinh phục cùng vũ ý mềm nhũn nằm xuống không có chút khí lực động đậy. Ta rời khỏi thân thể á dạ chỉ thấy trong nội thể dục hỏa như thủy triều vô cùng khó chịu hận không tiết ra ngoài được. Thực ra lúc này ta đang ở sinh tử quan đầu thập phần nguy hiểm, chỉ là ta không biết. Quang minh cùng hắc ám hai chủng loại năng lượng trái ngược không thể dung hòa, ta dùng ma lực vô hạn bản thân đè nén xuống tịnh không phải chân chính dung hợp, tuy chúng có cải biến thể chất của ta nhưng cũng sinh ra lực lượng thác loạn, nếu không phải vừa rồi mang đại bộ phận chuyển vào thể nội á dạ cùng vũ ý thì ta đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Vũ y cùng á dạ bởi thuần túy là thiên sứ cùng ác ma, lực lượng thác loạn không thể đả thương bọn họ, ngược lại còn gia tăng sức mạnh cho bọn họ. Lực lượng thác loạn trong người ta tả sung hữu đột, ta thực sự không chịu đựng nổi, trong não đông xuất hiện hình ảnh Hạ Nông thanh lãnh câu ngạo, lập tức sử ra không gian chuyển di ma pháp chớp mắt xuất hiện trong trướng Hạ Nông. Lúc này không chiến tướng quân Hạ Nông mặc áo lụa mỏng như cánh ve ngồi ngắm mình trước gương, hành động chưa từng xuất hiện từ khi nàng ta tham gia hắc ám long kỵ binh khiến ngay cả nàng ta cũng cảm thấy khó tin. Đột nhiên một khí tức cường đại xuất hiện trong trướng, thân là cao thủ võ thuật Hạ Nông lập tức có phản ứng toàn chân vận chân khí chuẩn bị chiến đấu, nhưng nàng ta lại thấy đội trưởng lóa thể trước mặt trong lòng đại kinh. Thần chí ta còn có chút thanh tỉnh cường ép dục hỏa trong thể nội xuống nói, Hạ tướng quân đánh ngất ta mau, bằng không ta sẽ làm chuyện xấu với nàng, nhanh mau a. Hạ Nông nhìn rõ tình hình của ta kinh ngạc nói, đội trưởng người sao vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Nàng ta không hề để ý ta không mặc y phục lại còn tiến tới giúp ta. Hương thơm mê người truyền vào mũi ta, chút lý trí còn sót lại biến thành vô hình, ta ôm chặt lấy nồng nhiệt hôn lên đôi môi nàng. Hạ Nông không thể nghĩ ta tới làm chuyện này, không phòng bị đôi môi bị ta hôn lấy, đại kinh thất sắc vung trưởng nhằm đầu ta đánh xuống nhưng nửa đường lại dừng lại. Nàng ta còn đang do dự, ta ngậm chặt cái lưỡi thơm nhỏ tận tình thưởng thức, song thủ cũng luồn qua nội y tiến hành công cuộc xoa bóp. Tình cảm vốn dồn nén của Hạ Nông bùng cháy, chân khí ngưng tụ trong thể nội đông hóa thành vô hình luồng nhiệt nóng bỏng chuyển dịch khắp toàn thân, mục quang như mở đi, thân thể mềm tựa như bong, mặc kệ ta khinh bạc. Áo mỏng biến thành từng mảnh vụn, thân hình lóa thể sung mãn mỹ cảm xuất hiện trước mắt nàng, ta lẩm nhẩm tự nói, đội trưởng từ giờ về sau Hạ Nông là của người, nếu người khi phụ ta ta sẽ chết cho người xem. Bên trong trướng, Hắc Ám Long Kỵ binh không chiến tướng quân Hạ Nông danh chấn các giới tự hiến dâng mình cho nam tử từ dị thế giới đến, vì nam tử ấy nàng nguyện hy sinh mọi thứ. Đến khi ta từ trong phong cuồng tỉnh lại nhìn thân thể mềm mại Hạ Nông dán chặt người mình, nụ cười mãn ý trên khuôn mặt mỹ lệ đang chìm vào giấc ngủ sâu. Ta gỡ bỏ tay nàng, ta cảm thấy toàn thân sảng khoái như thoát thai hoán cốt, sau lưng còn có cái gì đó. Ta vô ý quay đầu nhìn vào gương bên cạnh, nhìn thấy sau lưng ta có hai cánh, một trắng bạch như tuyết một đen như mực, hắc bạch hai màu tương phản rõ rệt. Quy 1 chương 22, Ma thần biến. Vừa rồi lực lượng thác loạn phong cuồng trong thể nội ta đã chuyển nhập toàn bộ vào thể nội Hạ Nông, quang minh cùng hắc ám hai chủng loại năng lượng chân chính hợp nhất khiến ta đồng thời có được thể chất của cả thiên sứ cùng ác ma, sau lưng sản sinh vũ dực trắng bạch của thiên sứ cùng hắc sắc vũ dực của ác ma cao cấp đọa lạc thiên sứ. Bên cánh ác ma hình dạng giống như cánh rơi cũng bởi lộ tây pháp nguyên là quang chi thiên sứ, sau khi từ bỏ quang minh năng lượng vũ dực biến thành hắc sắc á dạ tự nhiên thừa kế đặc tính của phụ thân, mặc dù nàng ta có năng lực huyễn hóa thành kiếm nhưng cũng không thể sinh ra vũ dực, nhưng đặc tính ấy truyền lên thân thể ta, gặp đặc tính thiên sứ của vũ y thì sau khi hoàn toàn cải biến thể chất ta liền tạo ra hình dạng như hiện nay, hai cánh một đen một trắng sau lưng ta tùy ý điều khiển. Ta thử dùng ý chí không chế cặp cánh mới, hai cánh theo sự điều khiển của ý chí ta bắt đầu vung lên, dần dần ta trôi nổi trong không trung chỉ dựa vào hai cánh bay bay lượn. Hạ Nông mới là lần đầu lại bị ta làm cho kiệt sức, nhưng bởi thân là võ thuật gia cảm giác mẫn tuệ hơn người thường gấp bội, nàng ta bị gió từ hai cánh ta lay động làm tỉnh lại, rên nhẹ một tiếng rồi tỉnh dậy, thấy tình cảnh ta thi triển hắc bạch vũ dực bay lượn trong căn lều. Nàng ta liền ngây ngốc nhìn. Ta liền hạ xuống mặt đất, ý niệm nhất động thu cánh vào trong, cười nhẹ nhìn Hạ Nông vừa tỉnh lại. Nhìn thân thể cường tráng lóa thể của ta, mặc dù đã tự hiến thân cho ta nhưng Hạ Nông không khỏi xấu hổ cúi đầu. Ta ngồi cạnh ôm thân thể tinh khiết trong suốt như ngọc của nàng, nói đại khái do quan hệ của á dạ cùng vũ ý thì ta biến thành hình dạng như bây giờ. Sao nhìn ta biến thành hình dạng này, Hạ Nông tiểu thử có hối hận không vậy? Hạ Nông im lặng dựa vào lòng ta không trả lời. tay ta liền véo trộm nụ hỏa trước ngực nàng ta. Hạ Nông tức thì hô một tiếng, hai tay che mặt vô cùng xấu hổ nói: ngươi lại khi phụ người ta, người ta không thèm để ý đến người nữa bốn. Mặc dù nói như vậy nhưng thân thể mềm mại lại càng ố néo trong lòng ta cực điểm dụ hoặc a. Ta liền cười tà quái túi người bắt đầu thưởng thức món ngon. Bên trong trướng xuân sắc vô biên, Vũ Y mở đôi mắt xanh như nước biển liền thấy mình cùng Á Dạ trần truồng nằm trong trướng trên cặp đùi tuyết bạch còn lưu lại điểm huyết hồng, nhớ lại cử chỉ phóng đãng như dâm phụ vừa rồi vị thần quang thiên sử cực thánh cực khiết này không khỏi xấu hổ che mặt. Một khoái cảm kỳ dị từ ngực truyền tới, nàng ta liền kinh hãi buông tay, chỉ thấy chủ nhân không biết từ bao giờ xuất hiện trước mặt nàng, nụ cười tà tà đang loạn động nhũ phong trắng như tuyết của nàng. Bên cạnh là nữ nhân trần truồng uể oải nằm, không ngờ lại là Hắc Ám Long kỵ binh không chiến tướng quân Hạ Nông. Khoái cảm cường liệt càng lúc càng dâng cao, Vũ Ý huyền chuyển van mài: chủ nhân, Vũ Ý đã quá đủ rồi, thật sự vô pháp tái hưởng thụ sủng ái của người a a. Ta cũng biết với người lần đầu như vậy đã đạt đến cực hạn, mỉm cười đôi tay từ trước ngực chuyển lên mái tóc vàng vuốt ve, Vũ Ý lộ thần sắc thu thái yêu kiều nói: chủ nhân thiếp yêu người. Tim ta rung động yêu mến nói: ta cũng yêu nàng, bảo bối của ta, nàng nghỉ đi đừng quên nàng còn phải dạy ta thánh quang hệ công kích ma pháp. Vũ Ý gật đầu hôn lên trán ta rồi nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Vừa rồi ta thực sự đã rút kiệt sức lực nàng ta. Nhìn ba vị mỹ nữ tuyệt sắc trong trướng ta cảm thấy man ý cùng sảng khoái, nếu Lị Vi Nhã ở đây thì thực là không có chút hối hận. Ý niệm nhất động trên người ta, tâm chi khải giáp biến thành hắc sắc khải giáp đi ra khỏi trướng ta, liền mở song vũ rực vung cánh bay lượn trên không trung. Đám long kỵ binh mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng những biểu hiện quái dị của vi đội trưởng đã thấy quá nhiều nên cũng không quá thấy làm lạ. Chỉ là, hành động đồ long hôm sau không diễn ra như dự định cũng bởi ba vị giai nhân quá mệt mỏi. Thánh quang hệ ma pháp lại càng không dễ học, đành trì hoãn lại vài ngày. Vũ Y cùng Á Dạ vô cùng kinh ngạc với sự biến hóa thân thể của ta, thân thể không thực sự khỏe mạnh được chính tà năng lượng rèn luyện cường tráng khỏa mạnh không giới, đám long kỵ binh lực lượng ba người cũng đại tăng, Vũ Y thì không cần nói, Á Dạ cùng Hạ Nông cũng có thể sử dụng những ma pháp cùng chiêu thức trước kia không thể sử dụng được. Đối với việc Hạ Nông trở thành nữ nhân của ta, Lạp Cáp Nhi đặc cùng La Duy trong lòng đã có chuẩn bị, đám long kỵ binh đối với việc ta thuần phục vị băng sơn tướng quân càng thêm kích phục, đội trưởng vài tên to gan còn muốn thỉnh giáo ta về kỹ thuật cưa gái. Sau 3 ngày chuẩn bị sẵn sàng, ta ngoại trừ thánh quang hệ trung cực công kích ma pháp Thái Dương chi kiếm chưa thể tùy tâm sử dụng, còn lại đều tùy ý xuất ra, đám long kỵ binh tinh thần cùng đấu trí đều sung mãn. Vì thế dưới sự dẫn đường của đại địa chi hùng lạn tử bọn ta xuất phát. Thật không ngờ xung quanh xảo huyệt của ma thú đáng sợ nhất địa ngục Hắc Long chứa đầy các loại tiên hoa bích thảo như một vườn hoa đầy màu sắc giữa thế giới tối tăm âm trầm của tầng thứ 7 ma giới. Bọn ta vừa tiếp cận, đột nhiên khí lưu sản sinh dị biến, một đạo cự đại long quyển phong cuốn tới hướng thẳng tới long kỵ binh trên không trung. Đấy chính là phong hệ cao cấp ma pháp long quyển phong bạo, Vũ Y đang dựa trong lòng ta liền vùng cánh bay lên không trung, từ sau cánh tinh khiết phát ra bạch mang lóa mắt rồi chuyển hóa thành từng đoàn quang cầu bắn thẳng vào trong đại long quyển phong. Trong chớp mắt phong tiêu vân tán, long quyển phong khí thế lăng lệ hóa thành vô hình, Vũ Y sử dụng chính là quang chi lễ tán trong thánh quang hệ ma pháp, tuy không có lực công kích nhưng có thể trung hòa hóa giải ma pháp công kích đối phương. Gió mưa biến mất, chỉ thấy một ngân sắc cự lang toàn thân ngân quang uy vũ lăng lệ đứng trên khối cự thạch tựa như một vị vua nhìn về bọn ta. Cưới trên phong chi huyễn long chạy dưới đất, Lạc Cáp Nhi đặc cao giọng nói: mọi người cẩn thận, đấy chính là phong hệ thánh thú ngân sắc ma lang, đội trưởng mọi người cứ tiếp tục tiến tới trước nơi này để cho bọn ta đối phó. Thân hình như một bóng ma cực tốc lăng không hướng tới ngân sắc ma lang, trưởng thường trong tay hóa thành vô số đạo quang mang như hư như thực cùng tiếng gió rít gào thét. Trong ba vị tướng lĩnh của Hắc Ám Long kỵ binh không chiến tướng Hạ Nông thuần túy là chiến sĩ không biết chút ma pháp nào, hải chiến tướng La Duy lại là một ma pháp kiếm sĩ lừng danh không chỉ kiếm thuật chắc tuyệt còn thiện dùng Hắc Ám hệ ma pháp công kích, lục chiến tướng Lạc Cáp Nhi đặc tuy không sử dụng được ma pháp công kích nhưng chuyên về phong hệ di động ma pháp tạo nghệ cực cao. Tuyệt kỹ của Lạp Cáp Nhi đặc mang tên Tiên Huyết Liệt Không Thứ, mượn sự di động siêu cao tốc của trường thương sản sinh ra chân không sắc bén vô bị không gì cả nổi. Ngân sắc ma lang là thánh thú trí tuệ cực cao, tự nhiên cảm thụ được sự lợi hại của chiêu đó, hú lên một tiếng, thân thể ngân sắc như thiểm điện tránh khỏi trường thương cự thạch, chỗ vừa đứng liền bị chân không cắt thành bụi phấn. Lạp Cáp Nhi đặc hô hảo một tiếng, trường thương huyễn xuất ra thương ảnh đầy trời bao phủ phạm vi vài chục mét cùng ngân sắc ma lang quyết chiến. Trong biển hoa đột nhiên điện quang lấp lóe, thủy quang lóng lánh, một quái thú đầu sư tử mình người cùng tiểu long lam sắc mang theo các chủng loại ma thú lao tới thanh thế chân thiên. Á Dạ nhìn thế hô to, chủ nhân, là lôi thú cùng thâm hải chi long tam đại nguyên tố thánh thú toàn bộ đều xuất hiện. Ta triệu hoán cha cha điệu cùng lạn tử lệnh cho bọn chúng cùng long kỵ binh lục hải không tam đội phối hợp lấy Lạp Cáp Nhi đặc cùng La Duy làm chủ cùng ma thú tạo thành chiến trường, tức thì tiếng kêu gào liên miên không dứt, xích huyết bắn tung tứ phía, thây nằm đầy đồng. Quy 1 chương 23, Dũng đấu Hắc Long. Ta cùng Á Dạ Vũ Y thì Hạ Nông tam nữ cưỡi phi long bay vào sâu trong biển hoa chuẩn bị cùng địa ngục Hắc Long tử chiến. Đột nhiên một quầng hắc ám bao phủ lấy không gian bán kính vài chục mét, Vũ Y hô to, đấy là hắc ám chi mạc tỷ muội cùng chủ nhân, cẩn thận. Từ thân thể nàng bạch quang nhu hòa xuất hiện chiếu sáng chu vi xung quanh. Á dạ cười nhẹ nói, Vũ Y tỷ muội là ác ma sao lại không biết hắc ám chi mạc chứ? Vũ Y cười nói, tỷ quên mất, lại như tập quán khi xưa cùng thiên sứ thảo phạt ma tộc. Ta cảm giác trước mặt có một cổ năng lượng to lớn, trong lòng khẳng định đấy chính là địa ngục hắc long, vội vàng nói mọi người cẩn thận. Địa ngục hắc long ở phía trước mắt hắn cũng đã phát hiện ra bọn ta. Ta vừa nói xong một tiếng long ngâm ù thai mãnh nhiên xuất hiện phi long chở bọn ta run rẩy rơi thẳng xuống. Ta vội vây hắc bạch song rực ôm hạ nông bay lên không trung, Vũ Y cùng á dạ dùng cánh cùng phi tường mà pháp bay lên. Vũ Y song thủ hợp lại thánh khiết quang mang ngưng tụ thành ba quang cầu chiếu lên người ba bọn ta, chính là thần thánh chi quang tăng cường công kích lực cùng phòng ngự lực. Thần thánh chi quang từ tay vị thần quang thiên sử cao cấp xuất ra hiệu quả tự nhiên cao hơn hẳn ta. Vì thế ta cùng nhị nữ trên hắc sắc khải giáp lấp lánh bạch mang thánh khiết sáng lạn, hạ nông cười nói, trước kia ta cùng thần tộc tác chiến chán ghét nhất là loại thần thánh chi quang này, không ngờ bây giờ ta lại được ra chỉ trên người, cảm giác quả nhiên cực tốt. Vũ Y cảm ơn tỷ. Từ sau đêm xuân cùng ta vị băng mỹ nhân dần dần giải khai, nàng ta thường hướng về ta thi triển phong tình đặc sắc của mình, đương nhiên chỉ trước mặt ta. Lúc này một phiến hắc ám bao quanh hắc ảnh to lớn chắn trước mặt bọn ta, thanh âm hùng tráng vang lên, tiểu bối vô chi dám tới đây mạo phạm bổn long vương, bổn long vương sẽ khiến các ngươi có đi không về. Á dạ yêu kiều quát, nghiệt long cuồng vọng, bổn công chúa cùng chủ nhân tới đây thảo phạt xem ngươi còn có thể cuồng vọng nữa được không. Lập tức cánh tay vung lên một đạo hắc sắc hỏa diễm hướng hắc ảnh bắn tới, chính là hắc ám hệ ma pháp địa ngục chi hỏa, một khi bắn chúng đối thủ liền phá cốt hấp tủy, chưa thiêu đốt thành tro thì chưa dừng lại, uy lực so với hỏa hệ ma pháp còn cường mạnh hơn gấp bội. Hắc ảnh to lớn đột nhiên mở to mồm nuốt lấy địa ngục chi hỏa, đắc ý nói, bổn long vương là tổ tông của hắc ám hệ, dùng hắc ám hệ ma pháp đối phó với bổn long vương. Hắc năm. Ta ý niệm nhất động, trong không trung đột nhiên xuất hiện một quang cầu cự đại, từ trong bóng tối của hắc ám chi mạc chiếu sáng khắp nơi, thân hình địa ngục hắc long hiện rõ trước mắt, một thân rồng hắc sắc dài vài chục mét bay lượn trong không trung, trên mình lân giáp hắc sắc lấp lánh, trên long đầu dữ tợn khủng bố là hai con mắt như hai ngọn minh đăng, uy vũ hùng tráng, quả không hổ là địa ngục hắc long. Vũ Y hư không nhất chảo, một quang kiếm xuất hiện trong tay, đồng thời trên người cũng xuất hiện một ngân bạch khải giáp, lần đầu nhìn thấy tư thái chiến đấu khánh khiết anh dũng của nàng ta không khỏi ngẩn người nhìn lại, nhờ tới lúc si mê luyện chuyển trong lòng ta dâng lên cảm giác kiêu hãnh, nữ nhân mỹ lệ vô song ấy chính là nữ nhân của ta. Địa ngục hắc long nhìn Vũ Y thân là xí thiên sử, trong lòng thầm kinh ngạc, quang minh lực lượng của thiên sứ vốn là khắc tinh của hắn, hơn nữa lại là xí thiên sử cao cấp nhất, hắc bạch song dực của ta càng khiến hắn cảnh giác. Vũ Ý như muốn thể hiện trước mặt ta, quang kiếm chỉ lên không trung niệm chú văn hét lên, đến đây, thương khung chi quang. Ma lực nàng ta cũng tương đương ta, tự nhiên không cần phải niệm chú văn, dài dòng theo hướng quang kiếm chỉ, trong không gian tối tăm của ma giới bỗng nhiên quang mang đại thịnh, vô số điểm quang mang như mưa rơi xuống bao vây không gian xung quanh địa ngục hắc long. Đấy chính là thánh quang hệ cao cấp ma pháp. Địa ngục hắc long thấy thế đại kinh, vội vã tập trung ma lực trên người ô mang xuất hiện, thân thể hắn dần chìm vào trong hắc sắc quang cầu, chính là dạ ám giáp trụ hắc ám ma pháp. Á dạ lúc mới gặp ta đã sử dụng có thể coi là ma pháp phòng ngự cao cấp trong hắc ám hệ ma pháp. Quang vũ kim sắc rơi xuống hắc sắc quang cầu, phát xuất một trận âm thanh quỷ dị, hắc sắc quang cầu tuy chống lại được quang vũ nhưng cũng biến thành mỏng manh. Ta xuất ra liễu phong chi dực ma pháp ra chỉ trên người hạ nông, khiến nàng ta trong một thời gian ngắn có thể bay lượn trong không gian, sau đó bay tới chỗ địa ngục hắc long, đồng thời hô to, tiểu dạ đến đây. Á dạ đáp lời một tiếng, huyễn hóa thành kiếm bay tới tay ta, ta nắm cán kiếm, á dạ trong lòng xuất hiện cảm giác tử sinh có nhau, lôi nguyên tố trong không khí cực tốc ngưng tụ trên mình, á dạ điện quang chớp lóe cùng tiếng sấm y ẩm, ta đem toàn bộ năng lượng của lôi hệ cao cấp ma pháp lôi điện nộ đảo nhập vào trong. Điện áp 10 vạn vốn qua á dạ tăng cường biến thành 30 vạn vốn, ta vung kiếm chém thẳng vào đuôi địa ngục hắc long. Lúc này thân thể ta cường tráng không kém long kỵ binh, lại thêm dòng điện hơn 3 mù ở hải vạn vốn, lân giáp đằng sau đuôi địa ngục hắc long mãnh nhiên nổ tung một tiếng gào thảm thiết vang lên, long huyết bắn tung toàn thân, cơ nhục bị điện tích làm cho chấn động không ngừng khó chịu cùng cực, dạ ám giáp trụ phòng ngự tức thì biến mất. Ta đối với địa ngục hắc long thầm bội phục, chiêu lôi điện nộ đảo này đủ kích bay cha cha điểu, dù đã qua á dạ làm tăng gấp 3 lần uy lực vẫn không thể chế ngự hắn, đủ thấy lực lượng hắn cường hoành đến thế nào. Hạ nông theo sát sau ta, thừa cơ phòng ngự địa ngục hắc long bị giải trừ, dùng lực lượng của phong chi dực bay tới bụng hắn, hét lên, thiểm hoa liệt quan quyền. Một quyền đánh trúng bụng dưới địa ngục hắc long. Thiểm hoa liệt quang quyền là tuyệt học, chỉ có cao thủ võ thuật nội công đã tới hóa cảnh sử dụng được, sau khi kích trúng thân thể sinh vật chân khí bản thân chấn động khiến nội khí trong người sinh vật rối loạn, công kích trực tiếp vào kinh mạch đối phương. Hạ nông ban đầu cũng không thể sử dụng, nhưng sau khi hấp thụ lực lượng thác loạn của ta, chân khí tu vi tăng thêm một tầng đã đạt tới hóa cảnh. Địa ngục hắc long chưa từng chịu tổn thương như vậy, ngay cả khi giao thủ cùng lộ tây pháp cũng chưa từng chịu thiệt, công kích của vũ y ta cùng hạ nông liền dẫn phát hung tính của hắn. Cùng với tiếng gào thảm không ngớt, địa ngục hắc long bay thẳng lên không trung, mồm há to hướng tới bọn ta, bên trong là một hắc ám quang cầu thâm trầm vô bì ẩn hiện. Hạ Nông kinh ngạc hô lớn, không tốt rồi, là địa ngục hạo kiếp, không ngờ con nghiệt long này cũng có thể sử dụng địa ngục hạo kiếp, giờ làm thế nào đây? Vũ Y vung sau cánh hướng tới địa ngục hắc long ngâm lên nhân danh quang minh thần chu diệt tà ác ánh sáng thần thánh A8. Quang minh năng lượng cực tốc tụ tập lại, Vũ Y chìm vào trong kim sắc quang cầu như thái dương. Ngay khi địa ngục hắc long phát ra địa ngục hạo kiếp, nàng ta cao giọng hét thái dương chi kiếm. Một đạo quang trụ to lớn như thần kiếm từ người nàng ta bắn ra, kích trúng hắc ám quang cầu. Thánh quang hệ trung cực ma pháp vs hắc ám hệ trung cực ma pháp. Quy 1 chương 24, lai tự dị vực đích mỹ nữ. Quang minh cùng hắc ám hai chủng loại lực lượng tương phản bắn thẳng vào nhau, tức thì sản sinh sóng xung kích cường liệt tỏa ra từ phía Vũ Y, cùng địa ngục hắc long cùng bị chấn bay từ không trung rơi xuống. Ta ném á dạ về hướng Vũ Y, cao giọng nói, tiểu dạ chiếu cố Vũ Y cho tốt. Sau đó ta dùng thuấn gian di động xuất hiện trước mặt địa ngục hắc long. Lúc này địa ngục hắc long vẫn đang choáng váng không nhìn rõ thân ảnh ta, chỉ cảm thấy thân thể rung nhẹ rồi nửa phân cũng không thể cử động. Đây là không gian ma pháp sau khi ta chiến đấu cùng lộ tây pháp nghiên cứu phát minh ra, tên gọi không gian phong tỏa, có thể đóng băng một phần không gian cục bộ trong tiểu không gian đó, vật thể vô pháp di động trừ phi có khả năng phá vỡ không gian hoặc ta đích thân giải trừ. Đại thứ nguyên trảm đã khiến cho lộ tây pháp vô cùng đau đầu, có thể thấy không gian ma pháp đích thực rất lợi hại, lại chưa có người nghiên cứu phát triển, chính vì thế ta khổ tâm nghiên cứu, từ đó sáng tạo ra một vài loại ma pháp tân kỳ, không gian phong tỏa là một trong số đó. Quả nhiên ta là thiên tài. Phong trụ địa ngục hắc long song quyền đầu tự đánh mạnh vào ngực mình, một cổ tiên huyết phun ra, tiên huyết trong không trung bị ta dùng niệm lực tạo thành một phù hào ấn lên đỉnh đầu địa ngục hắc long. Chính là trung cực triệu hoán ma pháp bích huyết khế minh, bất luận chủng loại ma thú nào chỉ cần bị phù hào ấn lên đều kết thành triệu hoán khế ước. Chỉ là ma pháp này cần một lượng lớn ma lực để sử dụng, ngay cả lâm tạp cũng vô pháp sử dụng, ta cũng lần đầu xuất ra hiệu quả thực sự thế nào ngay bản thân ta cũng không biết. Tâm linh ta đột nhiên cảm thụ một chấn động cường đại, thầm rõ địa ngục hắc long dùng tinh thần lực chống cự lại ma lực của khế ước, vội vận toàn bộ lực lượng áp chế. Một người một rồng trong không trung tĩnh lặng nhìn nhau, tình hình quái dị tuyệt luân. Vũ Y cùng Á Dạ biến trở về nhân hình ở cách không xa, cùng Hạ Nông ngưng thần giới bị chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Từ sau khi có thiên sứ cùng ác ma thể chất, năng lực ở các phương diện ta đều tăng gấp bội, tâm linh lực lượng cũng không ngoại lệ, bằng không e là không phải đối thủ của con địa ngục hắc long này. Khế ước phù hào cuối cùng cũng biến thành kim sắc, tinh thần phản kháng của địa ngục hắc long với ta đột nhiên biến mất, cuối cùng cũng đại công cáo thành. Ta thở phào, giải trừ không gian phong tỏa, âm thanh hùng tráng của địa ngục hắc long vàn lên, thuộc hạ bái kiến chủ nhân, xin chủ nhân ra lệnh. Ta vẫy vẫy hai cánh nói, tốt, từ này ngươi gọi là lại lại trùng, chú thích trùng sâu bọ, sau này ngươi đi theo ta. Á Dạ không nhịn được bật cười, chủ nhân người thật biết cách đặt tên, hỏa phượng hoàng thì gọi là cha cha, điểu đại địa chi hùng thì là lạ tử. Địa ngục hắc long đáng sợ thế này thì kêu lại lại trùng hi 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 sáu cũng thật quá buồn cười. Từ đó, địa ngục hắc long tung hoành ma giới hơn vạn năm qua, trở thành lại lại trùng đi theo ta. Ngân sắc ma lang lôi thú thâm hải chi long vừa đánh nhau cùng đám long kỵ binh tự nhiên cũng lập khế ước đa la cùng ta. Ta lơ đến đặt tên cho bọn chúng ngân sắc ma lang đào tử lôi thú ngốc qua thâm hải chi long lam bỉ, chú thích ra xanh, chiến thú bộ đội sau này uy chấn các giới sơ bộ thành lập. Khi ta mang lại lại trùng trở về tất hát chi thành phục mệnh, cả ma giới liền chấn động, ngay cả lộ tây pháp cũng không nghĩ ta dễ dàng hoàn thành cái nhiệm vụ gian nan này như vậy. Tuy nhiên người khiến hắn kinh ngạc nhất lại là Vũ Y cùng biến hóa của ta. Vũ Y không những không còn là địch thủ của hắn, lại trở thành thị nữ của ta, với thuộc hạ ngày xưa cũng là đối thủ này, lộ tây pháp không khỏi ghen tị cùng thèm chảy nước miếng. Cũng may lộ tây pháp còn biết thủ tín, không chỉ đáp ứng cho ta mang á dạ thông qua chuyển di chi môn trở về thánh ma đại lục, còn nén xót xa ban tâm chi khải giáp cùng diệt quang giới cho ta, mà dù hắn không làm vậy hai kiện bảo bối này ta sao có thể trả lại. Vì thế ta mang á dạ Vũ Y thì Hạ Nông tam nữ cùng 10 long kỵ binh tiến vào chuyển di chi môn, long kỵ binh đại đội do Lạp Cắp Nhi đặc thay ta thống lĩnh lưu lại ma giới đợi mệnh lệnh ta. Lị Vi Nhã bảo bối ta trở về đây. Ái Nhi tiên khắc thành vương cung. Lị Vi Nhã tĩnh lặng đứng trong hoa viên vương cung, trên khuôn mặt thương bạch tiểu thụy tràn đầy bi ai cùng ưu tư. Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc đi tới hoa viên chính thị áo lệ na cùng phi âu á hai vị công chúa, bọn họ lặng lẽ đi tới Lị Vi Nhã đang như một bức tượng đứng im nhìn nhau thở dài. Lị Vi Nhã quay người hỏi hai vị công chúa sao lại tới đây. Áo lệ na thở dài nói câu này phải là bọn ta hỏi ngươi mới đúng, từ sau khi Ngô Lai tiên sinh thất tung ngươi cứ ở đây cả ngày trời, ngươi không biết bộ dạng mình tiểu thụy đến thế nào sao. Lị Vi Nhã ưu ám cười nói lúc trước ở cùng hắn ta lúc nào cũng nhỏ nhen với hắn, thường cố tình chống đối hắn, nhưng lúc hắn thất tung trái tim ta cũng biến mất, cũng không còn chút cảm giác với những chuyện khác, nếu có thể quay ngược thời gian ta nhất định ngoan ngoãn với hắn không trêu chọc để hắn tức giận sáu. Hai vị công chúa cảm nhận vị trong lời nói vị huyễn chi kiếm sĩ đỉnh đỉnh đại danh ẩn chứa thâm tình như biển trong đầu xuất hiện hình ảnh Ngô Lai nam tử có chút vô lại này thực khiến người khó quên. Tức thì bọn họ đều chìm đắm trong suy nghĩ. Lúc này trong hoa viên đột nhiên tối sầm hắc sắc lục mang tinh ma pháp trận xuất hiện. Tam nữ tử trong ký ức tỉnh lại áo lệ na kinh hô ổ đấy không phải chuyển di ma pháp trận trong truyền thuyết của ma giới sao, sao lại xuất hiện ở đây chín. Chưa kịp nói xong một nhóm người xuất hiện trong hoa viên ma pháp trận cũng biến mất. Tam nữ trong lòng đại kinh thủ lĩnh đám người này lại là ba vị mỹ nữ khí chất bất đồng một người thân mang bạch sắc khải giáp phong tư như tiên tử giáng trần hai người còn lại mang thuần hắc sắc khải giáp một người khí thế cao quý kiêu ngạo khiến người không dám nhìn thẳng người còn lại hoa mai trong tuyết cực lãnh cực diễm. Sau bọn họ là vài chục chiến sĩ thân mang hắc giáo tuy chỉ vài người nhưng khí thế phát tán như thiên quân vạn mã khiến người khác sinh ý kỵ. Lị Vi Nhã tam nữ đều không mang vũ khí lúc này trước mặt lại xuất hiện một nhóm chiến sĩ vũ trang toàn thân trong lòng kinh hãi cùng cực phi Âu Á công chúa cao giọng hỏi các ngươi là người phương nào, muốn làm gì. Giữa đám chiến sĩ hắc giáp nữ tử thân mang bạch sắc khải giáp thánh khiết như nữ thần cười nói các người không cần khẩn trương vậy bọn ta không có ác ý bọn ta chỉ theo chủ nhân tới đây đúng rồi trong các người có ai là Lị Vi Nhã tiểu thư không. Lị Vi Nhã cảm thấy kỳ quái tiến lên một bước hỏi là ta sao các ngươi lại biết ta. Mỹ nữ khí chất cao quý đẹp như hoa mẫu đan nở rộ cười nói quả nhiên là một tuyệt sắc giai nhân không lạ sáu. Ánh mắt nhìn về phía sau nói tiếp không lạ khi có người không bao giờ quên ngươi. Lời nói có chút mạc danh kỳ diệu Lị Vi Nhã càng thêm nghi hoặc về thân phận bọn họ lại thấy ba vị mỹ nữ khí chất bất đồng đột nhiên không mình thi lễ nói vũ y á dạ hạ nông tham kiến Lị Vi Nhã tiểu thư. Quy 1 chương 25, hồi quy, trở về. Lị Vi Nhã vừa kinh ngạc vừa kỳ quái hỏi đừng mau mau đứng dậy đâu cần như vậy thực ra các người là ai. Tam vị mỹ nữ đứng đỉnh vị mỹ nữ khí chất cao quý cười nói muốn biết bọn ta là ai vậy ngươi trực tiếp hỏi chủ nhân bọn ta đi. Nàng ta đột nhiên chỉ tay về một nam tử toàn thân mang hắc sắc khải giáp ngay cả khuôn mặt cũng bị che khuất bởi mũ sắt. Thực ra Lị Vi Nhã áo lệ na phi Âu Á tâm tư cẩn mật cũng đã lưu ý về người này cũng bởi tuy hắn đứng cùng chỗ với vài chục chiến sĩ hắc giáp khác nhưng tiểu cách khải giáp bất đồng hơn nữa màu sắc thâm trầm hơn cũng không có sát khí đằng đằng giống người khác. Hắn tuyệt đối là người đặc biệt. Hắc sắc khải giáp chiến sĩ đi tới phát ra một chân cười, Lị Vi Nhã cảm thấy vô cùng quen thuộc thân hình run nhẹ kích động nói lai ngươi là ngươi. Hắc sắc khải giáp chiến ngừng cười cởi mũ sắt lộ ra khuôn mặt tự nhiên là của bổn nhân đại ma pháp sư vô địch tối tối vĩ đại Ngô Lai. Vừa nhìn thấy ta Lị Vi Nhã tức thì nhảy vào lòng ta nức nở nói lai mấy hôm nay ngươi đi đâu vậy, làm nhân gia muốn chết ngươi tồi lắm bỏ rơi người ta như vậy. Mặc dù đã một lòng với ta nhưng nàng ta chưa từng thổ lộ trung tình với ta đừng nói đến tư vị nhu tình triền miên như vậy ta vội ôm giai nhân đang khóc vào lòng hôn lên trán nàng nói xin lỗi tiểu nhã để nàng lo lắng vậy sau này ta sẽ không như vậy nữa. Áo lệ na công chúa cao ngạo mỹ lệ đi tới nói tên Ngô Lai ngươi được lắm không chỉ phá hủy nửa ái nhị tiên khắc thành phá hoại tiếp 1/3 vương cung còn khiến Lị Vi Nhã muội muội thành như thế này nếu không phải nể mặt Lị Vi Nhã ta quyết không tha cho ngươi. Băng sơn mỹ nữ hạ nông trước giờ vẫn im lặng đột nhiên chuyển người tới trước mặt áo lệ na lạnh lẽo nói nếu ngươi dám xuất ngôn vũ nhục chủ nhân bất luận thân phận ngươi là gì hạ nông ta nhất định ném ngươi vào luyện ngục ma giới. Thanh âm băng lãnh cùng sát khí kinh người khiến áo lệ na run sợ nàng ta cảm thấy vị băng sơn mỹ nhân tên gọi hạ nông này không nói đùa sát khí dày đặc bao phủ quanh người nàng khiến một người luôn luôn được yêu thương chăm sóc từ bé cảnh tượng chưa từng trải này khiến nàng ta vừa kinh vừa sợ. Âm thanh hể vải của ta truyền tới tiểu nông dừng lại không cần như vậy. Hạ nông tức thì đáp lời rõ thân hình trở về đứng cạnh ta sau khi trở thành nữ nhân của ta nàng luôn rất biết nghe lời lại nói đến thân phận như công chúa còn theo ta hà hướng là nàng ta. Quả đúng là bên ngoài lạnh lẽo nội tâm lại thâm tình như lửa. Áo lệ na công chúa nhìn mỹ nữ khí thế chắc tuyệt đối với ta trung thành cùng tình ý sâu đậm trái tim không khỏi chấn kinh vừa rồi chỉ bị sát khí hạ nông bao phủ đã khiến toàn thân đổ mồ hôi lạnh nữ tử mỹ mạo mang trong mình lực lượng tuyệt luân ấy sao lại trở thành thị nữ của Ngô Lai. Lị Vi Nhã sau khi được an ủi ngẩng đầu khỏi ngực ta đôi mắt nghi hoặc nhìn á dạ chư nhân. Ta cười hối lỗi nói tiểu dạ các nàng tự giới thiệu đi. Tam nữ đồng thanh nói ma giới đệ nhất công chủ á dạ Hà Lộ Tây Pháp thần quang thiên sử vụ y y, hắc ám long kỵ binh không chiến tướng hạ nông xin chào ba vị. Ma giới. Thiên sử. Long kỵ binh. Tam nữ tuy không hoàn toàn minh bạch nhưng cũng vội vàng hoàn lễ Lị Vi Nhã nhìn tam vị mỹ nữ ánh mắt thâm tình nhìn ta trong lòng không khỏi chua chát. An bài chỗ ở cho đám long kỵ binh ta cùng lục vị mỹ nữ bái kiến ác đặc quốc vương nghe về hành trình vài chục ngày dưới ma giới được kể lại tỉ mỉ ác đặc quốc vương mạt khắc cùng Lị Vi Nhã tam nữ không khỏi nghe đến xuất thần. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu rõ thân phận của á dạ tam nữ thầm sướng sốt Lị Vi Nhã mục quang u hoán nhìn ta bộ dạng đấu kỵ lộ rõ. mặt khác nhỏ giọng vào thai ta nói tiểu sư đệ ngươi quả nhiên có một hai chiêu, ngay cả công chúa ma giới cùng thiên giới xí thiên sử cũng nắm trong tay thực khiến người khác đấu kỵ đến chết mất úc, có tuyệt chiêu gì chăng, dạy sư huynh chút nào. Hừ, tên gia hỏa si tâm vọng tưởng này, bổn nhân bằng chính chân bổn sự có được cá dạ bọn họ đâu cần thứ chiêu thức vớ vẩn gì chứ. Áo lệ na công chúa tò mò hỏi Ngô Lai tiên sinh, người có thể cho bọn ta xem địa ngục hắc long được không, hắn đã là triệu hoán thú của người cũng có thể cho ta xem chút được chứ. Ta cười nhẹ nói không có vấn đề, công chúa muốn xem đương nhiên là được. Hắc quang lóe lên, một tiểu hắc xà gầy gò xuất hiện trên bàn tò mò nhìn xung quanh. Đám người áo lệ na thần tình ngây ngốc nói đấy đấy mà là địa ngục hắc long, vô cùng đáng sợ sao. Ta cười nói úp lại lại trùng để mọi người nhìn tư thái thực sự của ngươi nào. Tiểu hắc xà gật đầu thân hình bay lên trời, ố quang lóe lên một cự đại hắc long dài vài chục mét xuất hiện trên không trung, đám động vật trong ái nhị tiên khắc thành tức thì run sợ lùi vào bóng tối, bất luận là tiểu động vật hay ma thú hung mãnh. Chính là thần uy vua của muôn thú. Ta nhìn ác đặc quốc vương bị phong thái hào hùng lại lại trùng hấp dẫn, trong lòng tự nhiên sảng khoái cùng cực đắc ý, cười to vài tiếng thu hồi lại lại trùng. Ác đặc quốc vương cười híp mắt nói Ngô Lai à Lâm tạp đại hiền giả quả nhiên không thu nhầm đồ đệ, thành tựu hiện nay của ngươi đã ngang với thần, chỉ là như chúng ta đã nói lúc trước ngươi trước khi tới ma giới đã phá hủy hơn 1/3 vương cung, chi phí tu sửa này bảy. Ô hát no, ta thực sự quên mất chuyện này, ác đặc quốc vương này quả nhiên rảo trá không thua kém con cáo già Lộ Tây Pháp, quyết không cho ta dễ dàng thoát thân, biết vậy trước kia tại bảo khố của Lộ Tây Pháp mang vài kiện bảo bối về bồi thường, bây giờ có hối cũng đã muộn. Lúc này hồ ly ác đặc quốc vương cười nói ngươi đã đáp ứng đại biểu cho vương quốc ta tham gia chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội, nếu đoạt chức quán quân sẽ đem tặng phẩm thủy tinh chi tâm để bồi thường cho món nợ phá hoại ái nhị tiên khắc thành, còn món nợ kia nên tính sao đây? Cái này ta đang không biết nên làm thế nào, á dạ xuề tay ra nói bệ hạ người xem cái này có đủ bồi thường món nợ của chủ nhân không? Chúng nhân nhìn thấy trong bàn tay trắng hồng là một tiểu tinh thể hình giọt nước phi ô á kinh ngạc nói á đấy không phải là tinh linh đích nhãn lệ sao? Là vật trí bảo của tinh linh tộc sao lại nằm trong tay á dạ công chúa? Quy 1 chương 27, băng tuyết thánh nữ. Chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội là truyền thống của thánh ma đại lục từ vài nghìn năm qua, cứ mỗi 20 năm tổ chức một lần, lần lượt các quốc gia tổ chức. Các quốc gia cùng chủng tộc trên đại lục đều phái đến chiến sĩ cùng ma pháp sự kiệt xuất tham dự, tặng phẩm của quán quân do quốc gia cử hành cung cấp, thủy tinh chi tâm chính là kỳ chân của băng tuyết vương quốc. Đại hội chia ra vũ đấu cùng ma pháp hai hạng mục, các đặc quốc vương biết hạ nông có võ công kinh người liền đeo bám làm phiền ta, khiến ta không thể không đáp ứng để hạ nông làm đại biểu của ba bốn y tạp tham gia. Lão xú hồ lin này sau khi chết nhất định đến địa ngục làm đôi huynh đệ xú khí tương đầu với Lộ Tây Pháp. Băng tuyết vương quốc nằm ở cực bắc của Thánh Ma Đại Lục, khí hậu lạnh lẽo, 2/3 diện tích bị băng tuyết bao phủ, trong bốn quốc gia nhân loại là quốc gia ít người nhất. Nhưng người dân sinh ra tại băng tuyết vương quốc bẩm sinh đã có năng lực thủy hệ ma pháp, trên đại lục trong 7 vị đại ma pháp sư có duy nhất một nữ nhân là băng tuyết thánh nữ, băng thanh ảnh là pháp sư đứng đầu vương quốc, nghe nói mới hơn 20 tuổi đầu là thiên tài ma pháp tối kiệt xuất của Thánh Ma Đại Lục, ta là ngoại lệ, hơn nữa còn cùng với bọn Lị Vi Nhã nằm trong thập đại mỹ nhân của Thánh Ma Đại Lục. Bọn ta tiến vào biên giới của băng tuyết vương quốc, càng đi nhiệt độ càng xuống thấp, tuy nhiên cảnh vật núi băng ngàn dặm tuyết rơi khiến bọn ta quên đi khí hậu giá lạnh, đoàn người tập trung hân thưởng cảnh trí xung quanh. Sắc trời tối dần, bọn ta dọn sạch mặt tuyết tạo thành một hố lớn phủ ngoài bằng tầm bạt, bắt đầu cắm trại. Á dạ như trốn không người nép vào lòng ta nói thiếp lần đầu tiên nhìn cảnh tuyết rơi đẹp thật, ở ma giới không hề có tuyết, đúng rồi phụ vương từng nói qua băng tuyết vương quốc ngoại trừ nhân loại ra còn có rất nhiều tinh linh cư ngụ, không biết có thể nhìn thấy tinh linh không? Ta cũng chưa từng nhìn qua tinh linh, không biết nói gì, Lị Vi Nhã dịch gần lại lại cười nhẹ nói tinh linh có thể coi là người đại diện cho cái đẹp, bất luận là nam tính hay nữ tính đều thập phần mỹ lệ, hơn nữa tinh linh pháp lực cao cường còn có thể biến thành hình dáng người, tinh linh tộc tại băng tuyết vương quốc địa vị rất cao, lần này bọn ta nhất định gặp được hoặc giả còn giao thủ trong đại hội. Ta nghe thấy thế liền cảm thấy hứng thú với đám tinh linh, hỏi tiếp tinh linh rất lợi hại sao? Từ khi chân chính trở thành nữ nhân của ta, Lị Vi Nhã tính tình đại biến, tính khí hẹp hòi lúc trước biến mất trước mặt ta, kiểu mị ôn nhu tình cảm với á dạ chư nữ cực tốt, không lạ trước đây Vưu Lợi Tư lão đầu nói Lị Vi Nhã thuộc loại khó động tâm, nhưng nếu yêu ai thì nước cạn đá mòn cũng không thay đổi, nhưng ta lại không toàn tâm đối đáp tình cảm của nàng, bây giờ nàng ta toàn tâm toàn ý với ta lại khiến ta thầm cảm thấy xấu hổ. Nghe câu hỏi của ta, Lị Vi Nhã cũng như á dạ xà vào lòng ta, ôn nhu nói tinh linh đương nhiên rất lợi hại, bọn họ sinh ra đã có năng lực nguyên tố ma pháp. Băng tuyết vương quốc đại đa số là thủy tinh linh chuyên về thủy hệ ma pháp, cũng nhờ sự giúp đỡ của bọn họ, băng tuyết vương quốc mới có được thành thế như ngày nay. Mặt khác đứng bên cũng bổ sung nói đúng vậy, kỵ sĩ đoàn của băng tuyết vương quốc thực lực chiến đấu rất yếu, nhưng bộ đội do ma pháp sư cùng tinh linh tạo thành lại mạnh nhất trong bốn nước, hơn nữa đều chuyên về thủy hệ ma pháp, giao chiến cùng bọn họ thực sự là cơn ác ngộng của kỵ sĩ. lúc này đột nhiên từ phạm vi phòng thủ bên ngoài của Long Kỵ binh cùng Lôi Nhân Công Quốc kỵ sĩ, thuộc hạ của Mạc Khắc đi theo bảo vệ Phi Âu Á công chúa, âm thanh chuyển tới là ai mau đi ra. Bọn ta đột nhiên tỉnh lại, Hạ Nông vốn vẫn đứng sau lưng ta lắc người như thiểm điện phóng tới nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy kỵ sĩ của Lôi Nhân Công Quốc cùng Long Kỵ binh đang bao vây vài bạch y nhân kiếm bạt cung dương sát khí đằng đằng, đặc biệt là Long Kỵ binh cổ sát khí xâm hàn khiến hàn phong xung quanh như lạnh hơn gấp bội. Hạ Nông lăng không bắn tới một Long Kỵ binh bẩm báo tướng quân vừa rồi có vài người không rõ thân phận đột nhiên xuất hiện, bọn thuộc hạ đang chuẩn bị bắt giữ bọn chúng. Tức thì một cổ sát khí lạnh lẽo từ người Hạ Nông phát tán ra bao bọc lấy bốn bạch y nhân trên mặt mang khăn che. Với tu vi chân khí của Hạ Nông, cổ chân khí tựa như vật chất, một trong bốn bạch y nhân đột nhiên giơ tay lập tức sảnh sinh ra một ma pháp kết giới ngăn cản cổ sát khí xâm hàn. Hạ Nông linh giác cảm ứng đối phương ma pháp ba rộng cường đại, trong lòng chiến ý đại tăng, yêu kiều hét một tiếng vung tay phát ra phong hỏa lôi điện phách kình khí ù ai đánh thẳng tới người phát ra kết giới. Chiêu thức này dựa vào sự chấn động của chân khí sảnh sinh ra phong hỏa lôi điện, lực lượng tự nhiên ẩn chứa trong quyền kình liệt sơn khai thạch không gì cả nổi. Bạch y nhân song thủ đan lại làm quang lóe lên, xuất hiện một thủy quang cầu bao bọc bốn người, quyền đầu Hạ Nông kích chúng quang cầu, lực lượng tự nhiên ẩn chứa trong quyền kình khiến màn nước như mưa bay ra, quyền kình tuy bị hoàn toàn hóa giải nhưng quyền đầu vẫn xuyên qua quang cầu chạm tới khăn che mặt bạch y nhân. Song phương thầm ám kinh đều biết gặp phải địch thủ, Hạ Nông tay trái ố quang lóe lên, trang sức trên hộ tí trong nháy mắt biến thành hắc sắc khải giáp trên người. Khăn che mặt của bạch y nhân rơi xuống lộ xuất khuôn mặt tuyệt mỹ quốc sắc thiên hương, ẩn chứa khí tức thánh khiết, hai tay chụm lại tạo thành thủ ấn, từ miệng phát ra một tràng chú văn êm hai. Long kỵ binh vội chiếm cách vị trí thuận lợi sẵn sàng chuẩn bị xuất thủ, ba vị bạch y nhân còn lại cũng đồng thời niệm chú văn, nghe thanh âm có thể thấy rõ là ba nữ tử trẻ tuổi. Ngay lúc trận chiến sắp sửa phát ra, âm thanh hề bài của ta chuyển tới, tiểu nông dừng tay mời bọn họ lại đây nói chuyện. Sát khí ngưng tụ trên người Hạ Nông bỗng tức thì biến mất, khuôn mặt lạnh lẽo như băng xuất hiện nụ cười ngọt ngào, ứng lời do khải giáp biến trở lại vật trang sức trên tay, sau đó hướng về phía đám bạch y nhân nói, trừ vi chủ nhân có lời mời xin đi theo ta. Bạch y Mỹ nhìn thấy biến hóa mãnh liệt của Hạ Nông trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc, vị băng sơn mỹ nữ kinh người trước mặt này là cao thủ võ thuật lần đầu gặp phải, xem ra vị cao thủ chắc tuyệt này đối với chủ nhân trung thành hết mực, vị chủ nhân có thể khiến cho một nữ tử như vậy cam tâm đi theo không biết là thần thánh phương nào. Một bạch y nhân níu áo bạch y mỹ nữ cười ra hiệu không vấn đề gì, bốn người theo sau Hạ Nông hướng tới doanh trại. Hạ Nông mang bọn họ tới doanh trại, bạch y mỹ nữ nhìn thấy đuốc lửa doanh trại bùng cháy, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút biến sắc, nàng nhận ra đấy là địa ngục chi hỏa ở nơi sâu thẳm của ma giới, ngay cả ma pháp sư cao cấp hắc ám hệ sợ cũng không phát ra nổi, lúc này không ngờ lại sử dụng làm lửa trại, cái này thật là... Ta tò mò nhìn bạch y nữ tử quốc sắc thiên hương, hấp dẫn nhất là khí chất đặc biệt tựa như là hợp thể của Vũ Y cùng Hạ Nông, thánh khiết của Vũ Y cùng băng lạnh của Hạ Nông đều có thể nhìn thấy bóng dáng trên người nàng. Ta từ trên người nàng cảm thụ ma pháp khí tức cường đại, mặc dù không bằng ta cùng Vũ Y nhưng cũng không dưới Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp hai vị đại ma pháp sư, hơn nữa khí tức ôn nhu băng hàn, chính là một pháp sư tinh thông thủy hệ ma pháp. Phi Âu Á ngồi cạnh ta ồ một tiếng đứng dậy nói, thanh ảnh tỷ tỷ là người sao? Trong đầu ta tức thì xuất hiện một người băng tuyết thánh nữ, băng thanh ảnh, một trong thất đại ma pháp sư cùng thập đại mỹ nhân của thánh ma đại lục, pháp sư đứng đầu của băng tuyết vương quốc, thể nào mà ma lực cường đại cùng mỹ lệ như vậy. Quy 1 chương 28, tiểu nữ vương. Bạch y mỹ nữ nhìn thấy Phi Âu Á thầm kinh ngạc, quyển chuyển hành lễ nói, băng thanh ảnh bái kiến công chúa, sao người lại ở đây? Phi Âu Á cười nói, đương nhiên là đến băng tuyết vương quốc của tỷ tham gia chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội, thanh ảnh tỷ tỷ người sao cũng đến đây, lại còn giả vờ thần bí như vậy. Băng thanh ảnh không hồi đáp, bạch y nhân phía sau đột nhiên cởi khăn che mặt lộ xuất dung nhan tú lệ, khí tức trong sáng thuần khiết, cười nói, là thanh ảnh tỷ tỷ mang ta ra ngoài dạo chơi, đã lâu không gặp, Phi Âu Á áo lệ na. Hai vị công chúa cao hứng đứng dậy đi tới cạnh thiếu nữ, hưng phấn nói, bọn ta còn tưởng là ai, hóa ta là băng tuyết nhân nữ vương, tập quán thích đi chơi của ngươi vẫn không thay đổi à. Thiếu nữ thanh tú mỹ lệ ấy không phải người thường, chính là nữ vương hiện tại của băng tuyết vương quốc, băng tuyết nhân 17 tuổi cùng trải qua thời tuổi thơ cùng áo lệ na. Phi Âu Á lần này gặp lại tự nhiên cao hứng. Hai bạch y nhân còn lại cũng bỏ che mặt, là hai thị nữ thanh tú. Một tiểu nữ vương cùng hai công chúa vui vẻ chuyện trò, băng thanh ảnh tĩnh lặng nhìn những người còn lại, đại địa kỵ sĩ Mạc Khắc cùng huyễn chi kiếm sĩ Lỵ Vi Nhã đều là người nổi tiếng trên thánh ma đại lục. Băng thanh ảnh nhanh chóng nhận ra thân phận bọn họ, ánh mắt cuối cùng hướng về ta đang ôm Hạ Nông cùng Á Dạ. Võ công lợi hại của Hạ Nông bản thân nàng ta đã linh giáo, ngay cả thủy hệ cao cấp phòng ngự ma pháp Thủy Hoa Thiên Luân cũng không chặn được một quyền, nàng ta cũng cảm thụ được năng lượng hắc ám cường đại khiến người ta khó tin nổi, còn với ta nàng ta không cảm thấy gì, chỉ thấy như vũ trụ thâm sâu khó lường, mọi cảm giác như rơi vào hư không. Mắt nhìn hai tuyệt sắc mỹ nữ đáng sợ nũng nịu dựa vào lòng nam tử, khuôn mặt hạnh phúc mỉm cười, cảm giác quái dị trong lòng băng thanh ảnh càng tăng thêm. Ta nhẹ nhàng thả Á Dạ cùng Hạ Nông ra đứng dậy đi tới trước mặt băng thanh ảnh tự giới thiệu tại Hạ Ngô Lai là đại biểu của ba bốn y tạp vương quốc tham gia đại hội lần này chỉ là một ma pháp sư vô danh nhưng từ lâu đã nghe đại danh của băng tuyết thánh nữ hôm nay gặp mặt quả danh bất hư truyền. Vừa rồi đám thuộc hạ thất lễ mong băng tiểu thư rộng lượng bỏ qua. Băng tuyết nhân nữ vương nói ta không tin cao thủ võ thuật lợi hại như vậy lại là thuộc hạ ngươi ta lần đầu nhìn thấy người có thể phá được kết giới của thanh ảnh tỷ tỷ ngươi nhất định nói dối rồi. Hạ Nông lạnh giọng nói ta là thuộc hạ của chủ nhân ngươi nếu còn dám chế rêu chủ nhân ta cũng không khách khí. Sát khí xâm hàn khiến người băng tuyết nhân run lên vội vàng nấp sau băng thanh ảnh. Băng thanh ảnh vỗ lưng an ủi nữ vương nhìn ta nói vừa rồi thất lễ thanh ảnh thay nữ vương xin tạ lỗi với ngài mong ngài bỏ qua băng tuyết vương quốc hoan nên các vị tới tham gia đại hội. Ta với tay địa ngục chi hỏa hát sắc tức thì bay vào trong tay ta cười nói nếu đã như vậy bọn ta cũng không cần lập trại nơi này ta nghĩ pháp sư cùng nữ vương nhất định sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho bọn ta. Băng thanh ảnh kinh dị nhìn thủ pháp thu hồi địa ngục chi hỏa của ta băng tuyết nhân nghe vậy lộ mặt giận hờn nói ngươi còn muốn tốt thế sao áo lệ na tỷ tỷ là công chúa tự nhiên đi cùng ta ngươi chỉ là ba bốn y tạp đại biểu tiếp tục ở lại đây đi. Ta lộ khuôn mặt tang thương nói vậy sao, hóa ra nữ vương của băng tuyết vương quốc lại cao ngạo đến vậy. Bọn hạ nhân ta sao lọt vào đôi mắt cao quý ấy được. Ta hiểu rõ một tiểu nữ vương như một bông hoa đẹp trong lồng kính chưa từng trải sự đời này sao có thể là đối thủ ta. Quả nhiên băng tuyết nhân không biết nói gì nước mắt trào ra bộ dạng như sắp khóc à. Băng thanh ảnh hiển nhiên rất yêu quý tiểu nữ vương này liền trừng mắt nhìn ta lau nước mắt an ủi băng tuyết nhân đang thổn thức nói chư vị đều là khách của băng tuyết vương quốc sao có thể để các vị cắm trại ở bên ngoài cách đây 30 dặm là biệt thự của nữ vương bọn ta cũng từ đó tới đây. Băng tuyết nhân giọng nói có chút nghẹn ngào vang lên bọn ta cưỡi thủy linh thú đến đây chỉ có 4 người các người lại có bao nhiêu người thế này hừng đi bộ đi nhé. Nói xong lườm ta một cái pha chút mùi vị khiêu khích. Ta cười nói cái này tự nhiên đâu cần nữ vương lo lắng. Ta ra hiệu cho Hạ Nông, Hạ Nông ngưng khí phát ra một tiếng huýt dài một lúc sau trên bầu trời tối tăm truyền tới tiếng vô cánh chỉ thấy hơn chục phi long to lớn từ trên không hạ xuống doanh trại. Hạ Nông sinh ra đã có năng lực triệu hoán phi long ngay cả phi long cường hành tại ma giới còn tuyệt đối tuân lệnh nói gì đến phi long trên nhân giới. Băng thanh ảnh tứ nữ đại kinh rồng là sinh vật mạnh mẽ nhất trên thánh ma đại lục bình thường hiếm khi gặp được bây giờ không ngờ lại ngoan ngoan đến thuần phục trước mặt Hạ Nông đám đại biểu ba bốn y tạp này không biết thần thánh phương nào. Ta vỗ nhẹ đầu phi long nói các nàng không phải cũng có công cụ giao thông sao, vậy xin thỉnh nữ vương bệ hạ dẫn đường. Băng tuyết nhân khuôn mặt lúc hồng lúc trắng tức khí dậm chân chạy ra ngoài doanh trại. Băng thanh ảnh lũ hoán thở dài nhìn ta nói Ngô Lai pháp sư ngài cũng hơi quá quá nữ vương từ bé đã được nuông chiều ngài làm thế với nàng ta chịu sao nổi, nếu nữ vương có chuyện gì ta tuyệt nhiên không tha cho ngươi. Ta không khỏi bật cười không tha cho ta, thêm 10 băng tuyết thánh nữ còn không phải đối thủ của ta dựa vào gì uy hiếp ta. Vì thế băng thanh ảnh tứ nữ cưỡi thủy linh thú, một loại thủy hệ ma thú hình dạng giống như tuấn mã tính tình ôn hòa chạy rất nhanh. Phía trước dẫn đường bọn ta cưỡi phi long chậm chậm theo sau hai vị công chúa cùng mạ khắc lần đầu cưỡi phi long thập phần hưng phấn nhìn trái phải vô cùng hứng thú. Biệt thự của băng tuyết nhân nằm trên đỉnh một núi băng tứ phía thành bảo là tuyết rơi dày quỳnh lâu ngọc vũ như trốn thiên giới. Phi long hạ xuống đất, đám vệ binh trong biệt thự cảnh giác nắm vũ khí bao vây bọn ta băng thanh ảnh cưỡi thủy linh thú tới vội giải tán bọn chúng sau đó an bài chỗ ở cho bọn ta. Băng tuyết nhân nữ vương đôi mắt như thủy tinh oán hận nhìn ta quả là một tiểu nữ nhân tính cách khả ái. Trăng lên giữa trời ánh trăng chảy tràn trên nền tuyết trắng phản xạ ngân sắc vô hạn. Trên hành lang biệt thự một nhân ảnh xuất hiện băng thanh ảnh chậm chậm rảo bước đi tới khuôn mặt mỹ lệ dưới ánh nguyệt quang càng thanh lệ xuất trần tựa như tiên tử từ thiên giới. Băng thanh ảnh nữ tử có trái tim thuần khiết này hôm nay lại không thể an tâm nghỉ ngơi hình ảnh đại biểu ba bốn y tạp cổ cổ quái quái cứ xuất hiện trước mắt không tài nào xua đi khỏi chỉ đành ra ngoài đi dạo dưới trời tuyết cho khoái khỏa. U hoán thở dài băng thanh ảnh mục quang chuyển về ngọn cô phong ngoài biệt thự một quang cảnh khiến nàng không bao giờ quên xuất hiện trước mắt trên đỉnh núi tuyết trắng bao phủ một bóng hình nam tử cường tráng đầy nam tính ngạo nghệ đứng thẳng sau lưng hai cánh hắc bạch vây vây vô cùng quỷ dị cùng mỹ vũ. Bên cạnh nam tử thiên sứ không phải thiên sứ ác ma không phải ác ma một ngân sắc cự lang ngạo nghệ dưới trăng khi chất vương giả phán tán ra xung quanh. Quy 1 chương 29, ái hận giao ra. Nam tử chậm chậm quay người lại hai người dù khoảng cách rất xa nhưng ánh mắt của họ gặp nhau ngưng tụ lại một điểm. Ngô Lai. Băng thanh ảnh nhìn dung mạo nam tử trái tim không tự chủ đập mạnh liên hồi nhưng ánh mắt lại không chút di động. Ta cũng không ngờ lại gặp băng thanh ảnh còn bị nàng ta nhìn thấy bộ dạng này lúc trước ta bỗng phát sinh cảm xúc nhớ nhà liền rời khỏi vòng tay Lệ Vi Nhã đã ngủ say một mình lên đỉnh núi giải khuây cảm xúc dâng trào bèn mở thần ma song dực cùng triệu hoán phong hệ thánh thú ngân sắc ma lang đào tử ra làm bạn. Mắt đối mắt với băng thanh ảnh một lúc, ta nở nụ cười tà quái, cánh tay vươn ra, băng thanh ảnh còn chưa kịp ngạc nhiên, dưới chân không gian rạn nứt tạo thành hố đen không kịp để phòng rơi xuống, tức thì một khắc sau nàng ta lại xuất hiện trong lòng ta. Đấy là ma pháp tên gọi thứ nguyên nghịch chuyển, một trong những ma pháp không gian ta sáng tạo ra tương phản với không gian chuyển di đưa người đi nơi khác. Thứ nguyên nghịch chuyển lại đưa vật thể từ nơi xa đến người ta, vốn ta sáng tạo để hí lộng bọn á dạ thường đem bọn họ ném vào lòng mình, hôm nay không ngờ lại dùng trên người băng thanh ảnh. Băng thanh ảnh từ nhỏ đã khắc khổ tu luyện thủy hệ ma pháp, 20 tuổi danh vang khắp thánh ma đại lục, tính tình như nước băng lạnh đạm bạc, lần đầu tiên bị nam nhân ôm vào lòng thế này, đầu óc không khỏi trống rỗng lặng yên trong lòng ta. Ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, thần ma song dự quận lấy người nàng nhằm chuẩn đôi môi hồng hôn xuống. Băng thanh ảnh kịch liệt chống cự, nhưng thần ma song dực đã ôm chặt nàng ta, đồng thời ta thi triển tuyệt kỹ ngộ ra trên người đám á dạ ngự nữ thuật, tận tình thi triển trên thân thể phong mãn mềm mại của nàng ta. Đến khi bàn tay ta đã đến hai đỉnh núi, băng thanh ảnh không nhịn được định mở mồm hô lên, ta liền nhân cơ hội ngậm chặt cái lưỡi thơm tho của nàng, thi triển kỹ năng điêu luyện thuần thục của mình. Dưới công kích mãnh liệt của ta, phản kháng của băng thanh ảnh càng lúc càng yếu ớt, thân hình mềm mại dần nóng bỏng như lửa, ánh mắt kinh khủng phẫn nộ dần chuyển thành mê man, vị băng tuyết thánh nữ này cũng như á dạ vũ ý bọn họ đều phải khuất phục trước sự chủ động tấn công của ta. Khí tức băng thanh ảnh mát dịu như băng, vô cùng thư thái, nguyên nhân đại khái do tính chất của thủy hệ ma pháp, thân thể càng mềm mại dị thường, điều này ta không cảm thụ được trên người bọn hạ đông. Đến lúc mạn ý ta rời khỏi đôi môi, băng thanh ảnh thần ma song dực cũng thu về thể nội, sau đó cười tà quái nhìn giai nhân mê man trong lòng. Lý trí dần trở về với băng thanh ảnh, nàng ta nhận thức vừa rồi phát sinh ra chuyện gì, vừa kinh hoàng vừa xấu hổ thoát khỏi lòng ta, vô cùng phẫn uất hét lên, ngươi tên xấu xa, ngươi dám dám. Nàng ta bay lên không trung, niệm chú văn thủy quang lóng lánh xuất hiện xung quanh người, cũng bởi ta sử dụng ma pháp không cần niệm chú văn, vì thế hoàn toàn không biết nàng ta chuẩn bị dùng loại ma pháp gì, nhưng dựa vào thủy nguyên tố cường đại ngưng tụ cũng đủ biết không phải loại tầm thường, xem ra nàng ta đã bị ta làm cho giận đến phát điên. Đao tử như cơn lốc chắn trước mặt ta, phong hệ thánh thú liền bắt đầu ngưng tụ phong nguyên tố, một long quyển phong xuất hiện xung quanh bọn ta. Đôi mắt băng thanh ảnh xuất hiện dị sắc nhưng vẫn tiếp tục niệm chú văn, cuối cùng chú văn hoàn thành vung tay hướng về ta giận dữ hét: Đế vương Thủy Long Ba. Một thanh sắc cự long ngưng tụ từ nước hướng về phía ta lao tới. Đao tử hú lên một tiếng, long quyển phong xung quanh bọn ta biến thành một bức tường vô hình ngăn chặn Thủy Long, chính là phong hệ phòng ngự ma pháp chân không chi bích. Thủy Long kích trúng chân không chi bích, thủy hoa tứ phí, cuối cùng Thủy Long biến mất. Băng thanh ảnh kinh ngạc nói: Ngân sắc ma lang. Ta vỗ nhẹ đầu đao tử, phong hệ thánh thú hung tàn có tiếng này phát ra âm thanh như ử thư thái, bộ dạng như thú nuôi. Băng thanh ảnh ngây ngốc nhìn, chưa kịp đề phòng ta lại sử ra thứ nguyên nghịch chuyển đem nàng ta vào lòng, sau đó bắt đầu trận tiến công mới. Lần này đề kháng của băng thanh ảnh nhanh chóng biến mất như khói bay mây tan, trong lòng ta liền biến thành tiểu nữ nhân nhu tình triền miên, chuyện vừa rồi của ta đã in sâu vào trong trái tim nàng, tình ái cùng oán hận đan xen, tự nhiên ta không có chút năng lực đề kháng với ta. Đến lúc băng thanh ảnh tỉnh lại phát hiện hai tay mình đang ôm chặt tên xấu xa, tư thế đáng xấu hổ dán chặt trên người hắn. Ta dừng lại thú vị nhìn biểu tình biến hóa phong phú của nữ nhân trong lòng, xem ra cùng loại với vũ ý thì tâm tư trong lòng đều viết trên mặt. Ta ấn tay vào trán nàng cười híp mắt nói: Thanh ảnh, từ hôm nay nàng sẽ là nữ nhân của ta, ta sẽ khiến cho nàng luôn vui vẻ. Băng thanh ảnh vội vã thoát khỏi lòng ta, thần tình phức tạp nhìn ta rồi vội chạy về biệt thự, ta nhìn theo bóng ảnh mỹ lệ mỉm cười, ta đối với mị lực hiện nay của mình rất tự tin, tin chắc vị băng tuyết thánh nữ này sớm muộn cũng là vật trong tay bổn nhân. Sáng sớm ngày thứ hai ta dậy đã phát hiện Lị Vi nhà Á Dạ cùng nữ vương công chúa đã chơi đùa ngoài vườn ồn ào náo nhiệt, Hạ Nông đứng một bên trên khuôn mặt lạnh lùng đã xuất hiện nét cười nhàn nhạt. Ta vừa tiến vào vườn, một quả cầu tuyết lớn đột nhiên ném tới đầu ta, người xuất thủ không ai khác chính là băng tuyết nhân nữ vương ngây thơ đáng yêu. Ta cười nhẹ không tránh, một đạo hồng quang xuất hiện bắn vào tuyết cầu, quả cầu tuyết tức thì tan ra, hồng quang trở lại đứng trên vai ta, một hồng sắc tiểu điểu hấp dẫn đứng trên vai ta, rịa lông rịa cánh, bộ dạng khả ái. Vừa nhìn thấy tiểu điểu, băng tuyết nhân tức thì quên mất oán hận với ta, chạy tới trước mặt ta cao hứng nói: A khả ái, quá đẹp quá, điểu nhi đến đây cùng ta nào, ta có thức ăn ngon này. Nói xong bèn lấy từ trong người một miếng đường nhỏ thơm phức màu như ngọc bích đặt lên tay đưa tới trước mặt tiểu điểu. Đám á dạ nhìn thấy nàng ta chơi đùa với hỏa phượng hoàng như một tiểu điểu phổ thông không khỏi cười thầm. Cha cha điểu một hơi nuốt lấy mẩu đường rồi nhảy lên vai băng tuyết nhân, đột nhiên nói vào thai nàng: Tiểu nữ hoa, ngươi quả là khả ái, á cũng có tư cách làm bạn với chủ nhân của ta. Băng tuyết nhân không nghĩ cha cha điểu có thể nói được, sợ nhảy dựng lên, cha cha điểu vung cánh bay lên không trung, xích mang lóe sáng lửa cháy phừng phừng, khôi phục lại nguyên hình hỏa phượng hoàng. Thủy linh thú trong thành bảo cảm nhân khí tức hỏa phượng hoàng, bọn chúng liền gục xuống kêu la. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, ước hội. Băng thanh ảnh xuất hiện trong đình viện nhìn cha cha điểu mỹ lệ tuyệt luân bay lượn trong không trung, trong lòng thầm kinh, ánh mắt vô thức nhìn về ta. Ánh mắt nàng ta thập phần phức tạp, ái hận đan xen lũ oán trùng trùng, lại thấy mục quang chào đón của ta, khuôn mặt trong như ngọc tức thì ửng hồng, vội quay đầu chạy đi. Phản ứng của nàng ta đương nhiên nằm trong dự liệu của ta, chính là phản ứng của nữ tử mới chấm yêu, xem ra cử động đêm trước đã phá bỏ hàng rào trái tim nàng. Nhớ lại cảnh đêm qua, ta không khỏi cười thầm, xem ra ngày ôm mỹ nhân về cũng không còn xa. Ta cao giọng nói, cha cha điểu trở về. Xích mang trên không trung thu lại, cha cha điểu biến thành hình dạng tiểu điểu hạ xuống vai ta. Băng tuyết nhân vừa kinh vừa hỉ hô lên, hỏa phượng hoàng hóa ra là hỏa phượng hoàng trong truyện thuyết ta. Quả là tuyệt đẹp, Ngô Lai hóa ra ngươi cũng là một triệu hoán pháp sư a, có được hỏa phượng hoàng đẳng cấp ngươi nhất định cực cao, nhưng sao ta chưa nghe qua ngươi nhỉ? Áo lệ na cười nói, đương nhiên ngươi không nghe nói rồi, hơn 20 ngày trước hắn mới nổi tiếng khắp thành ái nhị tiên khắp mà. Nghe những lời này, băng tuyết nhân lời liền thoát khỏi miệng, a là ái nhị tiên khắp phá hoại thần, hóa ra là ngươi. Đấy có lẽ là tối hung danh trên thánh ma đại lục này, chỉ thấy thị nữ cùng đám vệ sĩ biểu tình kinh khủng, ta không khỏi tự cười khổ, quay đầu nhìn thấy trong ánh mắt băng thanh ảnh có chút quái lạ. Băng tuyết nhân lại nói, theo truyền thuyết nói, ái nhị tiên khắc phá hoại thần sử ra trung cực lôi hệ cấm chú, oanh lôi phá hủy hơn nửa ái nhị tiên khắc thành, sao xem ngươi không có ma lực cường đại như vậy nhỉ, hơn nữa ngươi không phải triệu hoán pháp sư sao? Ta cười nói, ai nói triệu hoán pháp sư không thể cùng là nguyên tố pháp sư, dù sao ái nhị tiên khắc thành đích sắc là trốn đau thương của ta, nếu không ta cũng không phải nhận cái ác danh ấy, càng không bị cha của áo lệ na uy hiếp lợi dụng tham gia cái đại hội quái quỷ này. Áo lệ na liền chen ngang nói, đừng quên ngươi còn phá hủy 1/3 vương cung. Băng tuyết nhân hiển nhiên đối với cái danh hiệu ái nhị tiên khắc phá hoại thần vô cùng hứng thú, oán hận ban đầu với ta biến mất, tâm tính nàng ta cuối cùng cũng chỉ là tiểu nữ hài thuần khiết ngây thơ. Còn 4 ngày nữa mới tới chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội, bọn ta ly khai biệt thự tới kinh thành của băng tuyết vương quốc Hàn Thành, đại biểu của lai nhân các đặc vương quốc cùng các chủng tộc khác đã tới trước bọn ta, băng tuyết nhân tự mình sai người an bài chỗ ở cho bọn ta, chiêu đãi thập phần nhiệt tình. Ta cùng mọi người dùng cơm trưa rồi trở về phòng, vừa mới tiến vào đã phát hiện ma pháp ba động chuyển tới, ta kinh ngạc tiến vào trong phòng thấy trên bàn là một thủy tinh cầu, bên trong sóng nước lăn tăn, thủy hoa bay lượn trong không trung tạo thành một chủng loại văn tự. Ta biết đấy là văn tự của thánh ma đại lục, đáng tiếc là chỉ nhìn mà không hiểu, cũng bởi từ trước đến giờ không có ai dạy ta. Vũ y cùng ta tâm linh tương thông liền truyền âm thanh vào thái ta, chủ nhân vũ y nhân ra loại văn tự này để thiếp ra đọc cho chàng. Bạch mang lóe lên, vũ y từ diệt quang giới huyện hóa ra tự nhiên nũng nịu xà vào lòng ta, ngẩng mặt lên nhắm mắt chờ đợi ta sủng ái. Ta hôn lên đôi môi ngọt ngào, bàn tay luồn vào trong mái tóc kim sắc óng ả, nói tiểu bảo bối nhanh đọc cho ta cái đó viết gì. Vũ y tựa đầu vào vai ta nói, đấy là thủy hệ truyền tín ma pháp, muốn người đêm nay tới núi băng cao nhất bên ngoài Hàn Thành ký tên băng thanh ảnh. Băng thanh ảnh, ta nhíu mày, nửa đêm canh ba bốn y tạp tìm ta làm gì? Mặc dù ta tự tin nàng ta đối với ta nảy sinh tình ý, nhưng một nữ tử tài trí cực cao, ý chí kiên định như vậy, quyết không thể dễ dàng khuất phục ta như vậy, ước hẹn ta ra là có chuyện gì? Văn tự do nước tạo thành tan ra, ta nghĩ ngợi một lúc nói, vũ ý kìa, nàng theo ta ra đây. Vũ ý ngẩng đầu hôn ta rồi trở về trong diệt quan giới. Cách Hàn Thành vài dặm về phía tây bắc, một núi băng cao chót vót như thanh trường kiếm giơ thẳng nổi bật trong trời đêm, trên đỉnh núi một bạch y nữ tử như tiên nữ lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, mái tóc đen dài chấm lưng tung bay trong gió. Nàng ta chính là băng tuyết thánh nữ băng thanh ảnh. Đột nhiên băng thanh ảnh nhìn lên không trung, chỉ thấy một nam tử cao lớn vua hắc bạch song rực nhàn hạ bay tới, nàng ta liền hạ quyết tâm nắm chặt quyền đầu. Ta hạ xuống trước mặt băng thanh ảnh, thần ma song rực thu vào thể nội, cười nói, băng đại mỹ nhân, nửa đêm canh ba mời tại hạ tới đây, có phải không nhịn được tình cảm đối với ta đến đây ước hẹn thần mật trăng? Băng thanh ảnh tức thì trong lòng giận dữ nhưng cố gắng cường ép xuống u oán, thở dài nói, Ngô Lai tiên sinh, ngươi phải dùng lời lẽ như vậy kích nộ ta sao? Ta không biết ý định của ngươi là gì, ngươi sao cứ dùng tâm tình đó đối với ta. Ô, muốn ta hạ bài sao? Xem ra ta đã để cao năng lực đề kháng nàng ta sớm vậy mà đã không nén nhịn được tình cảm. Ta phóng túng ngắm nhìn đôi mắt thanh tú cùng khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, nói, một đại mỹ nhân thiên hạ hiếm thấy như nàng, ta đương nhiên muốn chiếm để nàng mãi mãi ở bên cạnh ta. Băng thanh ảnh đôi mắt đột nhiên xuất hiện lệ quang nức nở, nói, ngươi còn muốn hí lộng ta đến mức nào? Ta không thể chơi trò ái tình du hí cùng ngươi, ngươi hãy tha cho ta đi. Tuyệt sắc nữ tử tài sắc song toàn lại trước mặt ta rơi nước mắt nhận thua, ta biết trong lòng nàng vô cùng sầu khổ cùng hỗn loạn, nhìn bộ dạng đáng thương của nàng ta không khỏi thấy đau lòng. Ta giang tay vuốt tóc nàng trịnh trọng nói, ta không hề hí lộng nàng, ta thực sự thích nàng thanh ảnh à, thanh ảnh mỹ nữ như nàng sao lại có thể đau buồn như vậy, sau này đi cùng ta, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Băng thanh ảnh đôi mắt lộ dị quang rồi ảm đạm nói, ngươi đã có bao nhiêu nữ tử mỹ lệ tuyệt luân như vậy làm bạn, sao có thể chân tâm đối với ta, ta xem ngươi chưa đến 20 tuổi, ta đã 27 tuổi rồi, ngươi đừng trêu đùa ta nữa. Ta tiếp tục vuốt ve mái tóc nàng nói ta thích có mới nhưng tuyệt không nới cũ, một khi ra đã nhận ai là nữ nhân của mình ta nguyện dùng sinh mệnh mình bảo hộ, còn về vài tuổi tác ha ha bên cạnh ta còn có một thiên sứ tuổi cũng vài vạn năm rồi. Vũ Y ỉa. Vũ Y lanh lợi huyền hóa xuất hiện đôi cánh trắng bạch trong trời đêm phát ra bạch mang mỹ lệ cao nhã. Nhìn hình dạng Vũ Y ỉa băng thanh ảnh tức thì kinh hai nói ngươi là thiên sứ. Quy 1 chương 31, Ma quyền chiến giáp. Ta đắc ý ôm Vũ Y vào lòng nói Vũ Y không chỉ là một thiên sứ hơn nữa còn là xí thiên sứ cao cấp nhất, hiện tại nàng ấy chỉ là nữ nhân của ta thế nào, Vũ Y đã sống hơn vạn năm, không phải cũng bằng lòng theo ta sao. Đối với những sự tình phi thường đến không thể tin nổi trên người ta băng thanh ảnh không còn thấy lạ nhẹ nhàng nói thiên sứ có sinh mệnh cùng tuổi thanh xuân vĩnh hằng, ta chỉ là một nhân loại đến một ngày rồi sẽ già đi, đến lúc đó thì... Nghe thấy lời của nàng ta bỗng nhận ra vấn đề ta đã sao, Lãng Á Dạ Hạ Nông là ác ma, Vũ Y là thiên sứ, bọn họ đều có sinh mệnh vĩnh hằng, ta dù có ma lực mạnh vô song nhưng cũng chỉ là một nhân loại. Ta cười khổ nói thanh ảnh nàng sẽ già đi ta cũng phải già đi mà. Vũ Y đột nhiên nói không phải chủ nhân người không thể già yếu đi được. Bây giờ ngài cùng có đặc chất của thiên sứ cùng ác ma biến thành một người đặc biệt chưa từng có trong lịch sử, trừ phi thiên sứ cùng ác ma đều bị diệt vong còn không người vẫn sống mãi. Hơn nữa theo ta quan sát Lỵ Vi Nhã cùng ngài điên đảo loan phụng sau đó bên trong cơ thể đã có thay đổi lớn, cùng với chúng ta đều có sinh mệnh vĩnh hằng. Ta tự nhiên vô cùng vui mừng sinh mệnh vĩnh hằng, a chuyện tốt đến thế này trong giấc ngộng còn không nghĩ đến sao ta lại luôn gặp may vậy nhỉ. Ta nhìn băng thanh ảnh cười nói bây giờ nàng hiểu rồi chứ, nếu trở thành nữ nhân của ta không chỉ trẻ mãi không già, hơn nữa còn trở thành một thành viên của gia tộc thần thánh nào lại đây hôn cái nào. Ta giơ tay đi tới định ôm băng thanh ảnh vội chuyển thân tránh, tức giận nói ai đồng ý làm nữ nhân ngươi, đồ mặt dày nói mà không biết ngượng. Đối với tính tình mỗi nữ nhân ta đều tự nhiên có cách khiến nàng biểu lộ tâm ý, chỉ là đối tượng lại là thiên tài mỹ nữ ma pháp sư khổ tu từ nhỏ càng không thể ép thái quá, thân hình như thiểm điện lao tới vuốt nhẹ má nàng rồi lùi lại bên cạnh Vũ Y kìa. Đối diện mỹ nhân vừa xấu hổ vừa tức giận nói lần đầu tạm tha cho nàng, lần sau sẽ không để nàng dễ dàng đi vậy đâu. Nói xong ta ôm thân thể mềm mại của Vũ Y dùng không gian chuyển di ma pháp bay thẳng vào trong phòng ta. Sự kiện vạn người mong đợi chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội cuối cùng cũng diễn ra trên cánh đồng băng trắng tinh, trong suốt hôm nay xuất hiện hai đại băng đài phân ra thành vũ đấu cùng ma pháp lôi đài, phản chiếu ánh sáng mặt trời thành ánh sáng bảy màu rạng rỡ thực vô cùng bắt mắt. Phi Âu Á công chúa cùng Mạt Khắc rời khỏi bọn ta đi cùng đại biểu đoàn lôi nhân công quốc. Áo Lệ Na dù ma pháp lực không yếu nhưng chỉ thuần túy là thánh quang hệ ma pháp sư không hề có năng lực công kích, vì thế không tham gia báo danh. Dưới sự bảo vệ của Long Kỵ sĩ binh vũ trang đầy đủ, bọn ta đi tới khu vực đại hội nhan sắc huynh thành của đám Á Dạ Hòa cùng sát khí đằng đằng của Long Kỵ binh hấp dẫn mục quang của rất nhiều người. Tham gia đại hội các chủng tộc đều có hình dạng gần giống con người, chỉ có một số thuần túy là quái vật, nếu không phải ta từng qua ma giới chắc cũng sợ nhảy đến dựng lên. Cái khiến ta kinh ngạc nhất là lại thấy hai lão gia hỏa Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp đã lâu không gặp, họ cùng với bốn lão gia hỏa tuổi tác tương đương và băng thanh ảnh mỹ lệ như tiên ngồi cùng một chỗ, ta nghĩ đấy chính là bảy vị đại ma pháp sư của Thánh Ma Đại Lục. Nhìn thấy ánh mắt của ta, băng thanh ảnh lộ ra vẻ thẹn, ánh mắt ẩn chứa tình cảm nhìn vào mắt ta, Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp cười xấu xa vẫy tay ra hiệu cho ta đi tới. Ta nắm tay Lỵ Vi Nhã cùng Á Dạ ra hiệu cho Hạ Nông, trong nháy mắt bọn ta xuất hiện trước chỗ ngồi của họ. Ngoài Vưu Lợi Tư, Lâm Tạp cùng băng thanh ảnh đã biết rõ bản lĩnh của ta, còn bốn vị đại ma pháp sư đều rất kinh ngạc, họ chưa từng thấy ai có thể dễ dàng sử dụng không gian chuyển di như vậy. Thân ảnh xinh đẹp chợt biến mất. Hạ Nông siêu tốc xuất hiện sau lưng ta, loại động tác cực tĩnh cực động ấy khiến đám đại ma pháp sư ngây ngốc nhìn. Lỵ Vi Nhã gọi phụ thân một tiếng cao hứng ôm tay Vưu Lợi Tư, Vưu Lợi Tư thập phần cao hứng vỗ nhẹ vai bảo bối nữ nhân của mình, ánh mắt chuyển hướng sang thân thể yêu kiều Á Dạ Quốc sắc thiên hương cùng Hạ Nông đang dựa vào người ta. Lỵ Vi Nhã cười nói phụ thân bọn họ là Á Dạ cùng Hạ Nông là tỷ muội tốt của con. Vưu Lợi Tư vừa mới từ thân thể Á Dạ cảm thấy hắc ám khí tức vô cùng cường đại, tuyệt kỹ vũ thuật Hạ Nông lại vừa thi triển trước giờ chưa từng thấy, giờ lại nghe con gái mình họ lại là. Ta cười nói lão sư đã lâu không gặp, người học sinh cùng hông nhan chi kỷ vẫn an hai người. Vưu Lợi Tư nắm cổ áo ta trịnh trọng nói Ngô Lai tiểu tử, ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta không quan tâm nhưng ngươi không được khi phụ Lỵ Vi Nhã, ta thấy trái tim nó đã hoàn toàn thuộc về ngươi, hơn nữa tính tình nó kiêu ngạo không thể nghe lời nữ nhân khác của ngươi, chỉ nên gọi là tỷ muội cho công bình. Lâm Tạp cũng đi tới trước vỗ nhẹ ta nói tiểu tử tiện nghi cho ngươi nhé, có bao nhiêu đại mỹ nữ thích ngươi khiến lao phu hồi tưởng thời thanh niên của mình, đúng rồi cha cha điệu vẫn tốt chứ. Đối với việc cha cha điệu bị ta thu phục lao vẫn luôn canh cánh trong lòng. Băng thanh ảnh lúc này mới biết ta là học sinh của Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp, trong lòng thầm kinh ngạc, Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp dù ma lực có hơn nàng nửa phần nhưng theo nàng quan sát không thể bằng Ngô Lai, một nam nhân cổ cổ quái quái vừa đáng hận vừa đáng yêu này. Một đại ma pháp sư nói Vưu Lợi Tư lão ca đây lại là học sinh của ngài a, quả nhiên minh sư xuất cao đồ tại đại hội chắc chắn thu được thành tích tốt, nhưng ủy ban trọng tại chúng ta không thể thiên vị a. Mục quang lão vô ý đảo qua hát sắc hộ tí trên tay trái Hạ Nông, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa chỉ vừa nói đây là ma quyền chiến giáp trí bảo của ma giới trong truyền thuyết ngươi sao? Không hẹn mà gặp bảy vị đại ma pháp sư thầm kinh ngạc cùng nhìn vào tay trái Hạ Nông. Khải giáp ma thương của Lạp Cáp Nhĩ Đặc, kích xoa ma kiếm của La Duy cùng ma quyền chiến giáp của Hạ Nông là ba trang bị của tam vị đội trưởng Hắc Ám Long Kỵ binh vài nghìn năm trước chiến hỏa nổi khắp thánh ma đại lực, các trang bị của ma tộc chiến sĩ sở hữu khiến nhân loại sợ hãi trở thành truyền thuyết được lưu truyền tới nay, không lạ sao bảy vị đại ma pháp sư lại thấy ngạc nhiên. Băng Thanh Ảnh nhớ lại tư thái khải giáp biến hóa khi cùng giao thủ với Hạ Nông, quả nhiên là ma quyền chiến giáp trong truyền thuyết, nhưng ngay cả Xí Thiên Sứ còn là thị nữ bên cạnh tên vô lại kia chỉ là một cao thủ ma giới đâu thể khiến nàng ta ngạc nhiên. Ta nhìn Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp vừa kinh vừa sợ nhìn Hạ Nông, tâm ý muốn thỏa mãn khẩu vị bọn họ liền nói tốt đại hội đã bắt đầu, chuyện gì sau này chúng ta nói tiếp, Tiểu Nông phải tham gia vũ đấu hạng mục của đại hội, đến lúc đó các ngài tha hồ thưởng thức. Tiểu Nhã nhanh nào. Nói xong bọn ta biến mất vào không gian, đám đại ma pháp sư sôi nổi nghị luận, ma giới khủng bố chiến sĩ trong truyền thuyết cũng tham gia cùng giao thủ với đám võ sĩ. Đám người không hẹn cùng hướng ánh mắt nhìn đám võ sĩ môn giới đài đang hăm hở đăng ký tham gia vũ đấu đài, thẩm vì bọn họ mà thương tiếc đưa tiễn. Ta trở về vị trí của ba bốn y tạp vương quốc, áo lệ na công chúa nghênh đón, khuôn mặt u hoán nhìn ta nói ngươi không nói với ai lại biến mất giữa không trung khiến cho mọi người phải lo lắng, sau này không được làm như vậy nữa. Lập tức ta nhìn thấy ánh mắt khác lạ quen thuộc trong mắt nàng, cái ta thường nhìn thấy ở Á Dạ. Vũ y ánh mắt nhìn về ta, ta tự nhiên hiểu đó là điều gì, trong lòng không khỏi nôn nao. Áo lệ na công chúa là một trong 10 vị đại mỹ nữ của thánh ma đại lục, thiên sanh lệ chất tuyệt đối không giới, băng thanh ảnh đều là tuyệt sắc mỹ nữ thế gian hiếm thấy, hiện tại xem ra nàng đối với ta sản sinh cảm tình, đối với mỹ nữ thế này nam nhân sao thể bỏ qua, tuy nhiên mục tiêu trước mắt ta chủ yếu là băng thanh ảnh, đối với cao ngạo tuyệt diễm công chúa này đành tạm hoãn lại, bổn nhân sao có thể bỏ qua món ngon thế này, chỉ là chậm hơn một thời gian. Ta cười nhẹ hành lễ nói Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp lão sư, ta chưa từng tử tế gọi họ là lão sư. Là người trong ủy ban trọng tài của đại hội, ta là học sinh của họ đương nhiên phải qua chào hỏi. Công chúa lần sau ta nhất định sẽ nói cho người. Áo lệ na công chúa mím môi nói ngươi đừng gọi ta là công chúa, cứ gọi ta là na na được rồi, phụ thân toàn gọi ta như thế. Nói xong khuôn mặt nàng ửng hồng quay người đi khỏi. Á dạ ôm cổ ta từ phía sau kiều mị nói chủ nhân lại một người nữa. Ta đắc ý cười nhẹ sờ nhẹ ngọc thủ trắng mịn của nàng ngồi xuống ghế, Á dạ cùng Lị Vi Nhã ngồi hai bên ta, Hạ Nông theo thói quen nhanh nhẹn ngồi sau lưng ta. Ma pháp pháo hoa bay lên rồi nổ tung trong không trung, xuất hiện một đồ án cùng dòng chữ kỳ dị mỹ lệ, chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội chính thức bắt đầu. Băng tuyết nhân nữ vương thanh lệ tuyệt mỹ xuất hiện trên trụ băng tinh khiết nằm giữa hai băng đài, bảy vị đại ma pháp sư cùng 12 vị võ sĩ mang các chủng loại áo giáp xuất hiện trên hai hàng ghế băng. 12 võ sĩ này chính là 9 vị kỵ sĩ cấp độ thánh kỵ sĩ cùng 7 kiếm sĩ cấp độ đại kiếm sĩ. Trên hai băng đài này, những ma pháp sư kỵ sĩ kiếm sĩ nổi tiếng nhất thánh ma đại lục tụ họp, có thể thấy chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội này lòng trọng đến thế nào. Âm thanh mềm mại vui thai của băng tuyết nhân vang xa khắp phạm vi vài dặm, đại hội chư vị chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội chính thức bắt đầu, ma pháp cùng vũ đấu hai hạng mục, phần thưởng quán quân là thủy tinh chi tâm cùng băng tinh kiếm hai bảo vật, mong mọi người tuân theo quy định của đại hội thi đấu công bằng. Cô ta ra hiệu cho các đại pháp sư cùng vũ sĩ môn trên hai tòa băng đài nói chư vị tiền bối đảm nhiệm ủy ban trọng tài đại hội, bổn nữ vương xin phép lui trước. Bảy vị đại ma pháp sư đi tới trước sau như một cao giọng nói, trên băng đài đã thiết lập kết giới cường đại ma pháp cùng đấu khí chân lực bị hạn chế bên trong kết giới không thể tác động đến bên ngoài, xin quý vị yên tâm. Đây là kết giới của chung bảy vị đại ma pháp sư, có thể nói là không ai có thể phá được kết giới mà họ đã tạo ra. Giống như để chứng minh nói xong liền phát ra vài hỏa diễm cầu, hỏa cầu vừa định ra khỏi băng đài bị một bức tường năng lượng vô hình cản trở nổ tung thành từng đốm lửa nhỏ nhưng không chút thoát ra ngoài. Á dạ kinh thường hừ nhẹ nói trình độ kết giới này mà cũng nghĩ là mạnh, một phát hắc ám oanh kích pháo cũng có thể dễ dàng phá hỏng. Lị Vi Nhã mỉm cười nói đối với ma giới công chúa như tỷ tỷ đương nhiên là vậy, nhưng đối với nhân loại mà nói đã là một kết giới thập phần kiên cố. Từ đó đại hội chính thức bắt đầu, một vị thú nhân tộc chiến sĩ cùng một tải nhân tộc chiến sĩ toàn thân vũ trang trên đài chiến đấu kịch liệt, trên ma pháp đài là hai đại biểu ma pháp của Lai Nhân Cấp Đặc Vương Quốc cùng Băng Tuyết Vương Quốc. Bốn người này dù là những chiến sĩ cùng ma pháp sư thuộc loại trăm người chọn một nhưng với chúng ta mà nói. Thực tế ngoại trừ ba bốn y tạp chỉ có bốn đại biểu gồm ta, Á Dạ, Hạ Nông, Lị Vi Nhã, các quốc gia cùng chủng tộc khác đều ít nhất cũng có vài chục đại biểu. Qua hơn nửa ngày buồn chán trên vũ đấu đài âm thanh phát ra đại biểu ba bốn y tạp vương quốc cùng thú nhân tộc xin tiến lên đài. Lị Vi Nhã vừa định đứng dậy, ta vỗ nhẹ vào tay nàng nói đợi chút đã, lần đầu này nhường cho tiểu nông lên trước cho đám kỵ sĩ đại lao đầu ngạc nhiên tí. Từ sau lưng ta Hạ Nông đi tới trước mặt hôn lên tay ta nói Hạ Nông tuân lệnh. Hạ Nông nguyện chuyển đi tới vũ đấu đài đại biểu các tộc không khỏi tiếc nuối, cũng bởi vì đại biểu thú nhân tộc là một hùng nhân chiến sĩ mạnh mẽ to lớn như núi, tay cầm cự phủ thân quang phủ cũng đã to lớn hơn Hạ Nông không biết bao lần, cặp đấu này căn bản không chút công bình. Đám người đó cũng không khỏi vì vị mỹ nữ lanh diễm kia mà lo lắng. Đại ma pháp sư môn đã nhìn thấy ma quyền chiến giáp trên tay trái Hạ Nông, đối với thân phận nàng cũng rõ được vài phần, hơn nữa các cao thủ võ học trên đài đều cảm thụ từ người Hạ Nông một chủng loại khí thế đặc thù chỉ có cao thủ mới có, trong lòng vừa kinh hãi vừa tò mò. Hạ Nông đối diện hùng nhân chiến sĩ trên vũ đấu đài, hùng nhân chiến sĩ âm thanh khàn khàn thô lô nói tiểu nha đầu ngươi nên nhận thua xuống đài đi, ta không muốn bị người khác cười là lấy lớn hiếp nhỏ. Hạ Nông lạnh lùng nói ít lời thừa đi đánh hay hàng tự chọn. Thanh âm như băng toái ngọc minh trong trẻo vui thai cùng cực. Chiến sĩ thú nhân tộc chuyên sử dụng vũ khí vật lý cận chiến, năng lực công kích cận chiến mạnh nhất trong các chủng tộc, hơn nữa lại có thần lực thiên phú, vị hùng nhân chiến sĩ này thực ra cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, hơn nữa trí tuệ bọn họ rất thấp, không chịu được khiêu khích hay xúi giục. Hùng nhân chiến sĩ quả nhiên bị Hạ Nông chọc cho bước nộ hỏa giống lên, đồng thời huy động cự phủ chém thẳng xuống thân thể nhỏ bé của Hạ Nông. Hạ Nông vẫn đứng yên bất động không hề biến hóa ra khải giáp, mắt nhìn cự phụ đã chém chúng thì thân thể nàng như thiểm điện nhảy lên một quyền đánh thẳng vào ngực hùng nhân, sau đó hạ xuống cách ra 3 mét khôi phục lại tư thế đứng yên. Cự phủ của hùng nhân chiến sĩ chém xuống băng đài, mảnh băng bắn khắp nơi phảng phất như vũ đấu băng đài bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Cự phủ khiến băng đài xuất hiện những vết nứt lớn nhưng hùng nhân chiến sĩ không thể huy động tiếp, một quyền đơn giản của Hạ Nông đã phá hủy kinh mạch toàn thân hắn, nàng tuy không muốn giết hắn chỉ là năng lực đề kháng của hùng nhân chiến sĩ lại yếu hơn so với dự liệu, hùng nhân ma giới mạnh hơn rất nhiều, một chiêu chấn mạch quyền cũng không thể đỡ nổi. Hùng nhân chiến sĩ thất khiếu chảy máu rồi đổ người xuống băng đài. Quy 1 chương 32, Thủy Tinh Linh. Ngoại trừ ta và 7 vị đại ma pháp sư, ngay cả những người có thể nhìn rõ tuyệt kỹ của Hạ Nông như thánh kỵ sĩ cùng các đại kiếm sĩ cùng hơn vạn người tại chỗ không khỏi ngây ngốc nhìn, không sao tưởng tượng nổi một quyền nhẹ nhàng của mỹ nữ lanh diễm có thể giết được hùng nhân chiến sĩ đỉnh đỉnh đại danh. Một lúc sau trên đài chỉ còn sự yên tĩnh, Hạ Nông lướt tới trước mặt trọng tài lạnh lùng nói ta đã thắng sao còn không mau tuyên bố. Vị trọng tài liền tỉnh lại cao giọng nói đại biểu ba bốn y tạp vương quốc đã thắng, trận này đã kết thúc. Tiếp theo xin mời đại biểu lôi nhân công quốc cùng lai nhân các đặc vương quốc lên đài. Hạ Nông nhẹ nhàng đi xuống vũ đấu đài tới trước mặt ta quỳ xuống nói chủ nhân thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ta như trốn không người ôm nàng vào lòng túi đầu hôn vào đôi má hồng như phần thưởng băng mỹ nhân nhanh chóng trở nên nhiệt tình nũng nịu mặc ta khinh bạc. Cử động đó khiến mọi người thầm cảm thấy hoang đường cùng kinh hãi, một tuyệt đại cao thủ thân hoài tuyệt đỉnh vũ học trước mặt nam nhân lại nhún nhường như một thị nữ còn bị ôm ấp đùa giỡn, nam nhân đó có thể khiến cao thủ như vậy cam tâm thần phục không khỏi quá đáng sợ. Thi thể hùng nhân chiến sĩ đã được kéo xuống, trận đấu tiếp theo lại chuẩn bị tiến hành, đại biểu thú nhân tộc giận dữ nhìn Hạ Nông triền miên nhu tình trong lòng ta hận đến thấu xương. Thú nhân tộc cừu hận trong lòng vô cùng kiên quyết, chúng về sau là địch nhân của ta cho đến tận khi bị ta diệt tộc. Đây là chuyện sau này tạm thời giờ không nói. Rất nhanh trận chiến ma pháp giữa ba bốn y tạp cùng nghe trọng tài tuyên bố đối thủ là đại biểu của thủy tinh linh bộ tộc. Tinh linh tộc phân thành địa thủy phong lôi hỏa năm bộ tộc phân bố trên khắp thánh ma đại lục. Ta tức thì vô cùng hứng thú thả Hạ Nông ra dùng phiêu phù thuật bay lên trên ma pháp băng đài nói tại Hạ Ngô Lai đại biểu ba bốn y tạp vương quốc xuất chiến. Ái nhĩ tiên khắp phá hoại thần các tộc bên dưới hiển nhiên đã nghe qua ác danh của ta, tiếng kinh hô vang lên không ngớt. Ngồi tại vị trí ủy ban trọng tài Lâm Tạp cười nói tên vô lại tiểu tử này giờ lại thành như hiện tại, không biết tại sao hắn lại đạt được các danh ái nhị tiên khắc phá hoại thần, nhưng cũng là tại hắn. Lam quang chớp lóe một tiểu mỹ nữ cao ba thốn đằng sau là đôi cánh nhỏ sắc bạc xuất hiện trước mắt ta, ngoại trừ vóc người quá nhỏ bé nhưng thân thể nhỏ nhắn mềm mại dung mạo thanh tú diễm lệ không thua kém á dạ chút nào, trong mắt ta cũng cảm thấy khả ái. Ta lần đầu tiên được thấy tinh linh, hơn nữa lại là một tinh linh mỹ lệ đáng yêu đến vậy, quả nhiên xứng đáng danh hiệu người đại diện cho cái đẹp, quả là đẹp đến ngây dại a. Âm thanh trong trẻo yêu kiều truyền vào tai ta, Ngô Lại đấy là hổ phách công chúa của thủy tinh linh bộ tộc, năng lực thủy hệ ma pháp còn hơn ta, ngươi không thể quá coi thường. Ta quay đầu nhìn vào băng thanh ảnh trên ghế hội đồng, nháy mắt băng thanh ảnh khuôn mặt đỏ ửng túi thấp đầu xuống. Thân thể nhỏ bé hổ phách công chúa phát ra lam sắc quang huy càng lúc càng mạnh, không thể nhìn rõ lam quang dần tan đi, hổ phách công chúa biến thành một nữ hài phổ thông, mái tóc lam sắc dài chấm đất xinh đẹp lạ thường, tinh linh có ma lực cao cường có thể biến thành nhân loại cùng kích cỡ. Hổ phách công chúa yêu kiều nói thủy tinh linh bộ tộc đại biểu hổ phách tham gia đại hội lần này, Ngô Lai tiên sinh mời. Âm thanh tiểu mị dịu dàng như sóng nước lăn tăn khiến người nghe thoải mái, mọi ưu sầu đều tan biến. dưới đài vang lên một trận hoan hô. Tinh linh tộc sinh ra đã có năng lực ma pháp cường đại thủy tinh linh công chúa Hổ Phách không chỉ là một trong thập đại mỹ nhân thánh ma đại lục, ma lực cũng không dưới bảy vị đại ma pháp sư. Bây giờ đối thủ là thần bí cung ác danh truyền xa ái nhị tiên khắc phá hoại thần, chắc chắn lần hội ngộ này là một trận đại chiến ma pháp hoành tráng. Quả nhiên xứng là thủy tinh linh ôn nhu như nước, a ta không thể thất lễ, ngọt ngào cười nói công chúa khách khí quá, xin mời. Hổ Phách công chúa ngọt ngào cười nhẹ, cổ tay trắng như tuyết vẽ trong không trung hàn quang bắn ra vô số phong duệ hình thành từ nước như xé rách không trung cắt thẳng về phía ta. Ta thầm kinh ngạc không phải bởi vì chiêu thủy luân trảm của Hổ Phách công chúa mà bởi vì tốc độ ngưng tụ thủy nguyên tố và trình độ khống chế ma pháp của nàng ta trên phương diện này thực vượt xa ta, phảng phất nàng ta cấu tạo từ thủy nguyên tố. Vài đạo thủy luân cắt thẳng tới, dù trong lòng đang kinh ngạc ta vội vung tay phải ra, không gian trước mặt ta bỗng nhiêu chúng xuống lại tạo thành một bức tường ngăn, đấy chính là không gian phòng ngự ma pháp bổn nhân tự sáng tạo ra, thứ nguyên thuẫn. Thứ nguyên thuẫn do không gian bị chúng xuống hình thành, trừ phi công kích đối phương có thể phá hủy được không gian, còn không đều vững chắc không thể vượt qua, nhưng người có ma lực cao cường mà ta đã gặp qua cũng chỉ có vua của ma giới Lộ Tây Pháp đáng ghét Vũ Y với lại trùng có khả năng đó. Thủy luân chạm kích trung thứ nguyên thuẫn, thủy hoa bay tứ phía, thứ nguyên thuẫn như ta dự liệu không chút tổn hại. Hổ Phách chưa từng nhìn thấy loại ma pháp phòng ngự cổ quái vậy, nhưng nàng ta biết ta là ái nhị tiên khắc phá hoại thần vẫn lên đài, sao thể bỏ cuộc. Đối với cường địch trước mắt nàng ta cũng đã có chuẩn bị trước, tuy thứ nguyên thuẫn của ta khiến nàng chấn kinh nhưng không có chút ý kỵ. Thân là công chúa thủy tinh linh bộ tộc, Hổ Phách từ bé đã có ma lực thủy hệ cực mạnh, sử dụng ma pháp thủy hệ các ma pháp sư thông thường không thể so bì hơn nữa, cũng không cần niệm chú văn, đấy là dị năng của thủy tinh linh tộc. Thủy luân chạm vô hiệu, Hổ Phách ngón tay chỉ vào không trung quát nhẹ xuất ra băng bạc. Trong nháy mắt một cơn mưa đá từng hạt to bằng nắm tay từ không trung bắn thẳng xuống bao phủ trong phạm vi hơn nửa băng đài, xem ta nàng ta định dùng công kích diện rộng để đối phó với thứ nguyên thuẫn diện tích phòng ngự bé. Kẻ thù tự nhiên của nước là lửa, lập tức từ trong tay ta xuất hiện hỏa hệ trung cấp ma pháp bạo viên trướng bích, xung quanh thân hình xuất hiện một bức tường lửa lớn hóa giải mưa đá rơi từ trên trời xuống. Nhìn ta không cần ngâm chú văn cũng có thể sử dụng bạo viêm chướng bích, Hổ Phách trong lòng kinh sợ, trong đôi mắt xuất hiện thần thái bức nhân yêu kiểu nói Ngô Lai tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, Hổ Phách còn một chiêu ma pháp muốn thỉnh giáo tiên sinh, mong tiên sinh cẩn thận. Đôi tay ngọc tinh khiết kết thành thủ ấn từ người nàng, thủy nguyên tố cực tốc ngưng tụ tạo thành lam sắc quang huy. Chiêu thức này đối với ta rất quen thuộc, chính là thủy hệ cao cấp ma pháp cực linh liệt đống ba, ta tự nhiên hiểu rõ uy lực của nó, không dám coi thường, nhanh chóng hấp nạp hỏa nguyên tố trong không gian. Ngay khi Hổ Phách ngưng tụ đủ thủy nguyên tố, chỉ tay về hướng ta hô lên cực linh liệt đống ba. Một đại băng hà rộng hàng chục mét hướng nuốt chửng tới ta, bên trong ma pháp băng đài kết giới nhiệt độ tức thì đột ngột giảm xuống. Ánh mắt ta vừa ngừng hỏa hệ cao cấp ma pháp Thái Dương hỏa xuất thủ, một đại hỏa cầu nhiệt độ cực cao giống như mặt trời xuất hiện bên trong, điện quang chớp lóe, tiếng sấm kéo dài không dứt. Quy 1 chương 33, Nhất Phàm Phong Thuận. Cực linh liệt đống ba cùng Thái Dương hỏa là những ma pháp cao cấp chỉ có đại ma pháp sư có thể sử dụng, dưới đài hơn một vạn người vốn chỉ nghe trong truyền thuyết, giờ nhìn thấy hai loại ma pháp cao cường xuất hiện trước mắt bọn họ liền chăm chú nhìn không chớp mắt. Đám bảo bối Á Dạ Lị Vi Nhã đều biết rõ bản lĩnh của ta, tự nhiên không hề lo lắng, Vưu Lợi Tư cùng Lâm Tạp lao đầu lại là cầu mong ta đừng có ngược đãi công chúa Hổ Phách mỹ lệ ôn nhu này, nhưng băng thanh ảnh trái tim nàng như bị thắt lại, ngọc thủ khẩn trương nắm chặt phiến băng sợ rằng ta sẽ bị thương tổn. Lần gặp ba ngày trước ta đã hoàn toàn chiếm được trái tim băng tuyết thánh nữ này. Thủy cùng hỏa hai loại năng lượng tương phản gặp nhau tại một điểm liền biến thành một tiếng nổ điếc tai, cùng sóng năng lượng phát ra kết giới cường đại của các vị đại ma pháp sư như giấy mỏng bị xé rách, năng lượng cuồng bạo phát ra, đám người dưới đài vội vã lùi lại. Ta bị năng lượng cuốn lên không trung, lại không muốn xuất hiện thần ma song dự khiến người khác kinh hãi, liền xuất ra phiêu phù thuật, năng lượng dù lưu chuyển cuồng bạo nhưng cũng không thể tổn thương chút gì đến ta. Hổ Phách khẩn trương mở ra ma pháp phòng ngự thủy hoa thiên luân, hai cánh mỏng như cánh bướm trong không trung tránh khỏi những luồng năng lượng khí lưu trên đài, đám trọng tài liên thủ mở ra một kết giới phòng ngự ngăn cản năng lượng khí lưu từ bọn ta của tới. Ta cười nói công chúa lần này đến ta xuất chiêu, chúng ta ở trên không trung tái chiến vậy. Tức thì trên người ta lấp lánh lam quang nhu hòa, một lượng lớn thủy nguyên tố hội tụ khuôn mặt Hổ Phách công chúa lộ vẻ kinh hãi, đối với hiểu biết về thủy hệ ma pháp của nàng mà nói chỉ có trung cực cấm chú thủy hệ tuyệt đối linh độ không gian mới có thể ngưng tụ lượng lớn thủy nguyên tố như vậy, chỉ là nàng ta vẫn không thể sử dụng. Lập tức nàng ta hiểu rõ uy lực của tuyệt đối linh độ không gian, mỉm cười lộ ra hàm răng trắng nuốt nói Ngô Lai tiên sinh xin dừng lại, Hổ Phách nhận thua rồi. Ta ngừng ngưng tụ thủy nguyên tố hạ xuống băng đài chỗ lồi chỗ lõm, Hổ Phách cũng thu đôi cánh bạc đáp xuống đất. Ta đi tới trước cầm nhẹ đôi tay nàng nói công chúa quả nhiên cao minh, đối với kỹ xảo ứng dụng ma pháp hơn xa tại hạ. Hổ Phách công chúa hai má ửng hồng nhỏ giọng nói không phải ta căn bản không phải là đối thủ của tiên sinh. Ta là thủy tinh linh mà lại bị thủy hệ ma pháp đánh bại nhưng cũng phải cảm tạ ngài hạ thủ lưu tình. Lúc này trọng tài cao giọng nói trận đấu này đại biểu ba bốn y tạp đại biểu chiến thắng. Ta dùng ma lực truyền âm đến băng thanh ảnh nói tiểu tình nhân à đa tạ nàng đã đề tỉnh ta sẽ thưởng cho nàng thật tốt. Tức thì khuôn mặt băng lạnh của băng thanh ảnh biến thành đỏ như lửa trừng mắt nhìn ta rồi xấu hổ cúi đầu bộ dạng cực kỳ khả ái đáng yêu không như phong phạm băng tuyết thánh nữ mọi khi. Đám đại ma pháp sư bên cạnh băng thanh ảnh cảm nhận biến hóa của nàng giật mình phong tình nữ nhân hiếm có nảy vưu lợi tư cùng lâm tạp hai lão gia hỏa ưu tư nhìn vào mắt ta. Hổ phách khôi phục lại tinh linh nguyên hình cao khoảng 3 thốn lam quang chớp lóe đi mất ta nên ngang đi xuống băng đài lúc sau xuất hiện vài ma pháp sư thủy hệ tu bổ băng đài. Quay về chỗ ngồi ta phát hiện Lệ Vi Nhã biến mất á dạ chỉ tay về vũ đấu băng đài ta nhìn theo thấy Lệ Vi Nhã tay cầm trường kiếm trên đài kịch chiến đối thủ của nàng không ngờ lại là lôi nhân công quốc phi Âu Á công chúa. Lệ Vi Nhã là một ma pháp kiếm sĩ nhưng vũ đấu lại không thể dùng ma pháp chỉ có thể dựa vào kiếm thuật cùng ngoại hình đẹp đẽ yêu kiều chiến đấu cùng phi Âu Á kiếm thuật tinh xảo. Hai người đều là trong thập đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục, tuyệt mỹ vô cùng trận đấu lại như một màn múa kiếm khiến đám người dưới đài chăm chú nhìn. Lệ Vi Nhã cùng Phi Âu Á giao tình cực tốt chiêu thức tuy hung hiểm nhưng lại không gây chút tổn thương tựa như chỉ đang luyện kiếm. Đại kiếm sĩ môn với kiếm thuật hai người vô cùng tán thưởng một đại kiếm sĩ đứng dậy nói hai vị đại biểu xin dừng tay trận này hòa. Nhị nữ nghe thấy cùng thu kiếm đứng yên liền tựa như hai ngọc mỹ nhân bọn họ nhìn nhau cười rồi đi xuống khỏi băng đài người dưới đài tức thì vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hai mỹ nữ kiếm sĩ kiếm thuật tinh mỹ. Lệ Vi Nhã đến trước mặt ta có chút hối tiếc nói lai xin lỗi ta không thắng được. Ta vuốt nhẹ má nàng nói không sao nếu nàng đánh bại Phi Âu Á mới là không đúng cô ta là bằng hữu tốt của nàng mà. Nếu nàng dùng cả ma pháp hỗ trợ Phi Âu Á công chúa chỉ là kiếm sĩ thuần túy sao có thể là đối thủ của nàng. Lệ Vi Nhã trong lòng nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh ta. Trọng tài ma pháp lại tuyên bố đại biểu ba bốn y tạp lên đài á dạ như tiên nữ ngự phong, thực tế phải là ma nữ, bay lên băng đài đối thủ chính là đại biểu băng tuyết vương quốc ma lực không tệ cũng có thể dùng trung cấp thủy hệ ma pháp chỉ là đối thủ lại là ma giới công chúa á dạ một đòn hắc ám oanh kích pháo đã khiến đối thủ văng khỏi kết giới nằm đó đất. Hắc ám hệ ma pháp bảy vị đại ma pháp sư đều há hốc mồm một ma tộc vũ học cao thủ đã khiến họ thầm kinh sợ giờ lại xuất hiện một mỹ nữ tuyệt sắc dễ dàng xuất ra hắc ám hệ ma pháp khủng bố khiến bọn họ không khỏi kinh sợ. Vưu Lợi Tư tự nói với mình tên vô lại này không biết hắn tìm đâu ra hai mỹ nữ khủng bố thế này thật khiến người khác không thể hiểu nổi. Ba bốn y tạp đại biểu khiến chư tộc đại biểu chết lặng đi người yếu nhất là huyễn chi kiếm sĩ Lệ Vi Nhã thực lực đã tương đương đại kiếm sĩ ba người còn lại mạnh đến không thể nói rõ không là ác đặc quốc vương yên tâm chỉ cử bốn người tham gia. Từ đó về sau đại bộ phận đại biểu cứ gặp bọn ta là chủ động bỏ cuộc còn những người không biết điều liền bị hạ nông cùng á dạ tận tình chăm sóc chẳng có nổi một cơ hội thắng. Sau khi trận chiến cùng hổ phách ta không còn phải lên đài chỉ ôm Lệ Vi Nhã dưới đài hân thưởng phong tư hào sảng của hai bảo bối áo lệ na công chúa cũng ngồi bên cạnh thỉnh thoảng ánh mắt u ám nhìn ta. Một ngày đại hội nhanh chóng trôi qua các đại biểu trở về khu vực nghỉ ngơi chỉ là mỗi khi đi qua chỗ bọn ta đều chỉ trỏ trỏ. Ai đấy đại khái là danh tiếng. Sau khi trở về phòng ta không để á dạ hạ nông cùng Lệ Vi Nhã trở về phòng họ toàn bộ lưu lại phòng ta. Tam nữ tự nhiên hiểu ta muốn gì dù vô cùng xấu hổ nhưng vẫn thập phần ôn nhu ở lại trong phòng kín đáo nhìn ta. Từ khi thân thể ta trải qua dị biến ma hần năng lực ta tại phương diện này vô cùng mạnh mẽ đám á dạ căn bản không phải là đối thủ thường không chịu nổi một lúc đã mệt nhoài cũng chỉ đành ở cùng bọn họ một lúc giải tỏa cơn nghiện. Ai làm nam nhân thật khó yếu quá không được mạnh quá càng không xong. Khó thật. Hy vọng sau này ta không biến thành dạng háo sắc như mệnh. Vũ y từ trong diệt quang giới xuất hiện ra bốn vị đại mỹ nữ cùng ở một chỗ thực là cảnh đẹp thế gian khó thấy. Quy 1 chương 34, Dạ Sắc Ôn Nhu. Băng thanh ảnh trở về phòng mình vô phương tĩnh tâm lại nàng thở dài thầm đầu hàng trước mong muốn trong lòng, tới trước gương thay đổi trang phục trải tóc đeo trang sức, những chuyện này hơn 13 năm qua chưa làm không khỏi thấy không thoải mái trong lòng dâng lên niềm mong ước nếu người đó nhìn thấy nàng mang trang sức thế này không biết có cảm xúc gì, kinh ngạc, hay ba. Nữ nhân luôn thích làm đẹp băng thanh ảnh nạo tuyết này không ngoại lệ. Khi nàng ở trước gương vừa mới trang điểm xong một âm thanh từ sau vang đến một người mở cửa ra băng tuyết nhân nữ vương lanh lợi hoạt bát như con thỏ nhỏ nhảy vào phòng. Nhìn thấy băng thanh ảnh băng tuyết nhân tức thì kinh ngạc nói ảnh tỷ tỷ người đẹp quá sắc đẹp tỷ quả thực khiến người khác ngây dại thập đại mỹ nữ thánh ma đại lục sao thể bằng tỷ. Chính xác băng thanh ảnh nguyên buồn đã đẹp đến cực điểm phong vận thánh khiết thành thục khiến người khác hoa mắt sau khi trang điểm càng đẹp phi thường không lạ khi một mỹ nhân như băng tuyết nhân phải kinh ngạc. Băng thanh ảnh nghĩ tới vẻ đẹp mỹ lệ khiến nhật nguyệt vô quang của vũ y kia lắc đầu nói ai bảo tỷ là đệ nhất mỹ nữ danh hiệu đó phải là cô ấy mới đúng. Băng tuyết nhân tự nhiên không biết cô ấy mà băng thanh ảnh nói là ai đôi mắt chớp động cười nói ảnh tỷ tỷ người thường không trang điểm thế này hôm nay là vì sao, không phải vì ai đó chứ. Băng Thanh Ảnh mặt tường hồng không trả lời, nhìn thấy vậy Băng Tuyết Nhân trong lòng lóe lên ý nghĩ hô to: "A, ta biết rồi, người tỷ thích là Ái Nhĩ Tiên Khắc Phá Hoại Thần Ngô Lai đúng không?" Bị nói trúng tâm sư, Băng Thanh Ảnh càng xấu hổ không nhịn nổi nói to: "Nữ vương bệ hạ, người nói gì vậy?" Khuôn mặt nàng ta như dáng chiều thẹn thùng xấu hổ, loại kích động này khiến Băng Tuyết Nhân lặng đi nhìn. Nhăn cái mũi xinh, Băng Tuyết Nhân vội cầm tay Băng Thanh Ảnh chạy ra khỏi phòng, yêu kiều nói nghiêm trọng: "Đây Băng Tuyết Thánh Nữ, không ngờ lại như đứa trẻ vậy, ta phải khiến tên Ngô Lai ấy nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tỷ." Băng Thanh Ảnh chưa kịp nói đã bị kéo ra khỏi phòng, mặc dù rất xấu hổ lại giận dữ với hành động của Băng Tuyết Nhân, nhưng trong thâm tâm nàng lại hy vọng Ngô Lai có thể nhìn nàng đeo trang sức, nàng làm thế vì hắn a. Vì thế nàng để cho Băng Tuyết Nhân kéo đến khu vực ở của đại biểu Ba Bốn Nhi Tạp đại biểu. Vừa tới trước sân, nhị nữ phát hiện một kết giới cường đại bao phủ hoàn toàn đình viện đã cản đường họ. Nhị nữ kinh ngạc phát hiện ra kết giới này là thủy hệ cao cấp ma pháp Thủy Hoa Thiên Luân. Băng Tuyết Nhân kinh ngạc nói: "Trời ơi, đây là Thủy Hoa Thiên Luân mà, sao lại có chuyện này, không thể?" Thủy Hoa Thiên Luân là loại phòng ngự ma pháp tương tự Thánh Quang Linh Trận của Thánh Quang Hệ hay Đại Địa Chi Bích của Địa Hệ, chỉ có những đại ma pháp sư có ma lực cực cao có thể sử dụng, lại cực kỳ hao tổn ma lực, ngay cả Băng Thanh Ảnh bảo hộ trong phạm vi 4 người cũng đã là rất đáng quý. Nhưng lúc này Thủy Hoa Thiên Luân họ thấy bao quanh đình viện hơn vài chục mét không lạ, Băng Tuyết Nhân lại thấy kinh hãi vậy. Băng Thanh Ảnh trong lòng hiểu rõ đây là kiệt tác của Ngô Lai, thán phục nói: "Bên cạnh hắn đám mỹ nữ không ai là không thân, hoài tuyệt học, địa vị lại càng đặc biệt, đám tuyệt thế mỹ nữ đó lại tuyệt đối nghe lời hắn, xem ra hắn không thể dùng lý thường để xét đoán." Băng Tuyết Nhân nháy mắt cười nói: "Ảnh tỷ tỷ, người lúc ghen tị bộ dạng khả ái quá, mỹ nữ bên cạnh Ngô Lai dù xinh đẹp hiếm thấy nhưng cũng không thể bằng tỷ tỷ là Băng Tuyết Thánh Nữ mà." Băng Thanh Ảnh không nhịn nổi xấu hổ bị câu nói tầm thường đánh trúng tâm sự, nữ nhân đánh nhẹ Băng Tuyết Nhân vài cái, lúc này thủy quang của Thủy Hoa Thiên Luân đông nhiên ảm đạm rồi tiêu thất vào không trung. Băng Tuyết Nhân nhìn thế cao hứng hô to: "Xem kia, kết giới biến mất rồi, ta nói rồi mà, ma pháp cao cấp thế này sao có thể phát ra diện rộng vậy, ma lực đã hết sạch chưa, thường dám xính cường trước mặt buồn cô nương, Ảnh tỷ tỷ chúng ta đi chế rêu hắn nào." Lập tức kéo Băng Thanh Ảnh xuyên qua thủy hoa kết giới đã vô cùng yếu nhược. Băng Thanh Ảnh tuy cũng cảm thấy kỳ quái vì chuyện kết giới nhưng cũng không rõ vì sao. Bọn họ không phát hiện ra sau khi bọn họ đi qua kết giới lại khôi phục lại hình dạng ban đầu. Vừa mới tới trước phòng Ngô Lai, một trận rên rỉ của nữ nhân như đau khổ lại như khoái lạc truyền vào tai họ. Băng Thanh Ảnh còn đang ngạc nhiên, Băng Tuyết Nhân đã vội nói: "Nhất định là tên Ngô Lai này đang khi phụ đám mỹ nữ bên cạnh, thể nào mà hắn mở kết giới, mau chúng ta mau vào cứu người." Chưa kịp giải thích, nàng ta đã vội mở cửa đi vào. Tình hình trước mắt khiến bọn họ xấu hổ đến chết lặng đứng im, nhìn một đống thịt lớn dưới đất, bên trên là hai người lóa thể đang quấn lấy nhau. Á dạ cao quý thế gian hiếm thấy, hạ nồng lánh diễm bức nhân Lị Vi Nhã thanh lệ tuyệt bực, cùng nữ nhân thánh khiết mỹ nữ đang trần truồng bên dưới ôm chặt lấy người Ngô Lai rên rỉ không ngớt, tình cảnh lãng mạn đến cực điểm. Tình hình này tự nhiên là do bổn nhân thiên tài đại pháp sư vĩ đại nhất trên thế giới Ngô Lai thiết kế ra. Ngay khi họ tiến vào đình viện, ta đã phát giác lúc đó Á Dạ Hạ Nông cùng Lị Vi Nhã đều đã tê liệt nằm xuống, chỉ còn mình Vũ Y quên mình nên đón đợt công kích của ta, thân hình mềm mại ôm chặt lấy người ta, âm thanh vang lên không ngớt. Sắc tâm ta đại khởi, cố ý để Thủy Hoa Thiên Luân yếu đi, để Băng Thanh Ảnh cùng Băng Tuyết Nhân tiến vào khiến bọn họ tự chui vào bẫy. Lần đầu tiên thấy tình cảnh này, Băng Thanh Ảnh Băng Tuyết Nhân vừa xấu hổ vừa kinh ngạc, ta liền dùng không gian phong tỏa khiến cho bọn họ không thể di chuyển rồi dùng niệm lực kéo bọn họ vào phòng. Băng Thanh Ảnh đã là món ăn trước mồm ta, hiện tại còn mang theo cả Băng Tuyết Nhân khiến ta vừa kinh vừa hỉ, đúng là mong một được hai quả là muốn đại tiểu lại được thông cật vậy. Bên dưới thân ta Vũ Y đang điên cuồng đông kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời ra thịt rung lên không ngừng rồi ngã xuống. Ta cười hắc hắc đứng dậy tới chỗ Băng Thanh Ảnh, nhị nữ đang bị không gian trói lại vô phương cử động, thân thể tràn đầy nam tính vững chắc cùng trường thương cương cứng khiến khuôn mặt họ trở nên hồng rực. Ta giải trừ cấm chế đối với Băng Thanh Ảnh, vị Băng Tuyết Thánh Nữ lập tức yếu ớt ngã vào lòng ta, xem ra chuyện lúc nãy của ta cùng Vũ Y khiến sự phòng ngự của nàng hoàn toàn sụp đổ, ý muốn hiến thân nảy ra, thân thể yêu kiều mềm nhũn. Ta nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ thoát tục của nàng nói: "Tiểu ảnh nhân của ta, nàng hôm nay thực đẹp quá, có phải đặc biệt trang điểm như thế vì ta?" Băng Thanh Ảnh xấu hổ gật đầu giận dỗi nói: "Người ta không phải là tiểu ảnh nhân của chàng, người ta còn lớn hơn chàng, sao chàng có thể gọi?" Nàng còn chưa kịp nói xong ta đã ngậm lấy cái thai xinh xinh, cùng lúc tay ta tiến vào trong nội y nàng, mân mê bộ ngực đàn hồi đầy nữ tính của nàng. Băng Thanh Ảnh đôi mắt trong sáng biến thành mông lung lầm rầm nói: "Tiểu ảnh nhân là tiểu ảnh nhân của chàng, là nữ nhân của chàng. Lai tiểu ảnh nhân đã là nữ nhân của chàng thế nào cũng không quan trọng, nhưng nữ vương..." Ta tiếp tục thực hiện chiến lược công thành chiếm đất trên thân thể mê người của nàng, ngoảnh mặt nhìn Băng Tuyết Nhân nháy mắt, vị tiểu nữ vương đang nhìn Ảnh tỷ tỷ nàng vốn vô cùng ngưỡng mộ đang trong lòng ta ngạc nhiên đến quên mất bản thân mình, đồng thời nhiệt độ trên người nàng dần dần tăng lên. nếu bị vây khốn trong không gian ngưng tụ thân thể sẽ bị tổn thương rất nhiều. Ta dù đang lúc thần trí mê ly xuân tình bội phát trên người băng thanh ảnh dùng niệm lực giải trừ không gian ngưng tụ trên người băng tuyết nhân. Băng tuyết nhân sau khi được khôi phục tự do không hề chạy trốn hay xuất thủ với ta. Vị nữ vương trong sáng này đứng bên cạnh hiếu kỳ nhìn ta cùng băng thanh ảnh triền miên không dứt bộ dạng như người đang đội một chiếc mũ đỏ. Ta cũng không để ý đến nàng ta, dù có muốn nàng ta cũng không thể thoát khỏi kết giới thủy hoa thiên luân. Chuyên tâm xâm phạm băng thanh ảnh y lý phục trên người nàng càng lúc càng ít. Một mỹ nhân lóa thể như được điêu khắc bằng bạch ngọc xuất hiện trước mặt ta. Cánh tay ngọc của nàng ôm chặt cổ ta, đôi mắt mở to ngông lung chủ động hiến tiểu đinh hương cho ta thưởng thức, rơi vào biển tình vô phương tự thoát ra. Trong lòng ta dâng lên niềm thương yêu cùng xót xa ôn nhu vô tận chiếm hữu vị đại ma pháp sư băng tuyết thánh nữ danh vang thánh ma đại lục. Băng tuyết nhân đứng bên nhìn băng thanh ảnh từ đau đớn hét lên trở thành rên rỉ không ngớt. Nàng ta vốn không thể tưởng tượng ảnh tỷ tỷ vốn lãnh đạm lại có thể điên cuồng như vậy. Quả như ta dự liệu, băng thanh ảnh cùng hạ nông đều là nữ tử ngoài lạnh trong nóng, một khi lửa tình đã mở ra sự điên cuồng nhiệt liệt ấy khiến người khác khó thể tiếp thụ. Băng thanh ảnh như ngựa mất cương điên cuồng không dứt, hai tay hai chân bám chặt người ta phong tình say người, âm thanh khiến huyết mạch toàn thân căng phồng chẳng còn chút hình ảnh băng tuyết thánh nữ bình thường. Lần đầu tiên như vậy tự nhiên không thể là đối thủ của thân thể thần ma, ta nhanh chóng hồn bay lên 9 tầng mây hét lên một tiếng rồi nhẹ nhàng nằm xuống nhắm mắt như không thể tiếp tục nhưng tay chân vẫn bám chặt trên người ta. Một cổ sử tử nguyên âm lạnh lẽo như băng truyền vào nội thể ta, nhưng thần ma chi lực của ta cũng tiến nhập vào thân thể nàng cải tạo thể chất chân chính trở thành một tiên tử thánh nữ. Cải tạo hoàn thành ta nhẹ nhàng gỡ tay chân nàng ta chỉ kêu nhẹ vài tiếng an bình bất động để mặc ta bày bố. Ta hôn nhẹ lên đầu băng thanh ảnh rồi đi tới băng tuyết nhân nữ vương đang mềm nhũn cùng xấu hổ. Băng tuyết nhân mặc dù không còn chịu cấm chế nhưng vị tiểu nữ vương vẫn hiếu kỳ nhìn toàn bộ quá trình ta chinh phục tiểu ảnh nhân, lúc này toàn thân đã mềm nhũn trái tim như nhảy khỏi lồng ngực. Giờ thấy ta đi tới, tiểu nữ vương vừa kinh vừa sợ không biết làm thế nào cho tốt, chỉ ngốc nghếch nhìn ta. Ta tới trước mặt băng tuyết nhờ nhẹ nhàng vuốt nhẹ má phấn nàng, khuôn mặt băng tuyết nhân vừa sợ hãi vừa như mong đợi thực vô cùng quyến rũ. Ta đương nhiên muốn nhân cơ hội chiếm luôn vị tiểu nữ nhân ngây thơ này, nhưng thần tình nàng khiến sắc tâm ta đại giảm, ta thở dài véo nhẹ má nàng nói tiểu nữ vương của ta nàng mau đi đi bằng không ta có thể hối hận. Ngoài ý của ta, băng tuyết nhân đang vô cùng xấu hổ lại nỗ lực đứng thẳng dậy phô bày thân thể đã phát dục hoàn toàn cùng bộ ngực ưu mỹ, vừa xấu hổ vừa ủy khuất nói ngươi nghĩ ta không được như ảnh tỷ tỷ sao, thân thể ta không đẹp chỗ nào, ta phải cho ngươi biết rõ. Ta tức thì không biết nên cười hay khóc, cô bé quàng khăn đỏ kiểu gì vậy, sói to đã đại phát thiện tâm phóng tha nàng ta không ngờ còn trách cứ sao, sói lại không ăn nàng. Đã vậy sao có thể trách ta? Ta ôm lấy băng tuyết nhân cười xấu xa nói nếu như tiểu nữ vương thiếu kiên nhẫn muốn trở thành nữ nhân của ta đến vậy ta cũng không khách khí nữa. Khi ánh dương quang buổi sớm xuyên qua thủy hoa thiên luân kết giới xuyên qua cánh của chiếu tới người ta, ta từ trong giấc mộng tỉnh giấc nhìn giữa phong là những mỹ nhân khỏa thân quyến rũ, băng tuyết nhân vẫn ngủ say trong lòng ta, nàng ta thực là một tiểu yêu tinh, một khi xuân tâm đại động cũng điên cuồng không kém tiểu ảnh hừng hực như lửa. Nhìn sáu mỹ nữ thuộc về ta trong phòng, ta không khỏi đắc ý vỗ nhẹ mông băng tuyết nhân rồi cẩn thận cởi xuống sau đó đứng lên. Hạ nông dù vẫn ngủ say vẫn không mất đi bản năng của một cao thủ võ học, mở mắt tỉnh lại thấy ta đang mặc quần áo nàng ta vội tới mặc ngoại y cho ta cẩn thận phục thị, nếu người khác thấy băng sơn mỹ nữ như hạ nông cam tâm phục thị nam nhân chắc sẽ vô cùng kinh ngạc. Ta sau khi mặc xong đôi môi ta hôn nhẹ lên má nàng nhỏ giọng nói tiểu nông mặc y phục rồi theo ta đi dạo đừng đánh thức bọn họ, nhớ kỹ phải mặc y phục nữ nhân hấp dẫn nhất nhé. Hạ nông xấu hổ gật đầu nói tiểu nông tuân lệnh. Hắc tiểu nông của ta là tuyệt sắc đại mỹ nữ thế gian khó gặp, bình thường khuôn mặt lạnh băng không hề trang điểm vẫn khiến nam nhân thần hồn điên đảo, nay lại nguyện ý vì ta trang điểm không biết sẽ mỹ lệ đến thế nào à, ta không thể kiên nhẫn chờ đợi thưởng thức. Hạ nông bản thân nàng lại không hề có y phục nữ nhân, toàn mặc hắc sắc trang phục bó sát người cùng may là hình thể tương tự Lệ Vi Nhã, liền chọn lấy một bộ từ trong đống quần áo Lệ Vi Nhã mặc vào. Nhìn mỹ nhân mặc quần áo là một loại đại hưởng thụ của nam nhân, nhìn thân thể lóa thể tuyệt mỹ dần dần bị y phục bao phủ thân thể nón nà bàn tay búp sen và tạo thành các tư thế mỹ diệu vô luân, trong lòng ta vô cùng đắc ý khi có được toàn bộ tình yêu của vị tuyệt sắc mỹ nữ này. Hạ nông hiển nhiên hiểu rõ tâm tư ta, mỹ nữ ngoài mặt lạnh lùng trong lòng nóng bỏng như tiểu ni tử này cố ý giảm tốc độ, đôi chân chuyển động cùng bàn tay ngọc tạo ra các chủng loại tư thế mỹ lệ khác nhau để ta chiếm ngưỡng. Ai tiểu ni tử này thâm tình ấy không biết ta phải đền đáp bao nhiêu cho đủ. Hạ nông hao phí gấp ba thời gian mới mặc xong quần áo mái tóc xóa ra ngoảnh lại nhìn ta cười ngọt ngào hấp dẫn không kém á dạ thiên sinh mỹ cốt. Ai dám nói băng mỹ nhân không thể kiểu mỹ. Lúc này còn cách lúc cử hành đại hội một thời gian, ta không muốn đánh thức đám mỹ nữ bị ta giày vò đến cực điểm, cầm tay hạ nông đi ra khỏi căn phòng rồi phát một phần ma lực thâm nhập vào kết giới để tiếp tục duy trì thêm một thời gian. Từ không trung tuyết hoa tinh khiết rơi xuống nhìn lên chỉ thấy bạch sắc vô cùng vô tận ta toàn thân y phục hắc sắc cùng hạ nông y phục màu tím nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Ta ôm nhẹ hạ nông kêu ngạo dạo quanh khắp nơi rồi đi khỏi vương cung tới cung điện nơi chiêu đãi khách nhân cuối cùng tới một hồ nước bị đóng băng nước hồ đóng băng phản chiếu ánh sang mặt trời tạo thành ánh sáng bảy sắc mỹ lệ. Hạ nông lần đầu ở cùng một chỗ với ta trong lòng cảm thấy ngọt ngào khuôn mặt mọi khi lạnh lẽo giờ mỉm cười hạnh phúc tựa như tiên tử trong tranh. Một tiếng ngựa hí trong trẻo phá vỡ không gian yên tĩnh chỉ thấy một tuấn mã màu vàng sẫm từ xa phóng tới khiến người khác ngạc nhiên nhất là vó ngựa cất lên lại không phát ra chút âm thanh. Hạ nông kinh dị nói đấy không phải là kim dương thần câu hiếm có chứ, loại ngựa này không chỉ phi hành nhanh như điện đặc biệt nhất là không phát ra chút tiếng động ngay cả tại ma giới cũng không còn thấy. Nàng ta vừa nói, kim dương danh câu như cơn gió phóng tới trước mặt trên ngựa là một vị nữ kỵ sĩ toàn thân vũ trang. Trên vùng tuyết trắng ngân sắc khải giáp lấp lánh đáng tiếc nàng ta đội mũ chun kín mặt khiến người khác không thể nhìn rõ dung mạo chỉ lộ đôi mắt trầm tĩnh trong trẻo như nước mùa thu. Tuấn mã đột nhiên dừng lại trước mặt bọn ta sau khi bốn vó dậm xuống hoàn toàn tĩnh lặng loại chuyển động cực tĩnh cực động khiến ta vô cùng hân thưởng. Quy 1 chương 35, ma giới lai khách. Hạ nông toàn bộ tâm tư đều đặt trên người ta dù biết trong tam giới không có ai đáng là đối thủ của ta nhưng theo bản năng vẫn chuyển người đứng chắn trước mặt ta hai mắt cảnh giác nhìn nữ kỵ sĩ trên ngựa. Lúc này bộ dạng hạ nông tuy chỉ như một nữ tử thuần khiết nhưng cổ sát khí lạnh lẽo như hư như thực vẫn tỏa tới phía nữ kỵ sĩ thân hình nữ kỵ sĩ không khỏi rét run kim dương dành câu thối lui vài bước trong đôi mắt to tràn ngập sự sợ hãi. Nữ kỵ sĩ cố gắng đè nén trái tim đang đập mạnh nói xin đừng hiểu nhầm ta chỉ muốn hỏi hai vị có biết chỗ ở của lai nhân các đặc vương quốc đại biểu ở đâu co. Nàng ta cởi bỏ chiếc mũ trên đầu một suối tóc vàng kim như mây tỏa ra một khuôn mặt tuyệt mỹ khải giáp trên người càng làm tôn thêm khí khái hào hùng nàng ta nói tiếp ta tên là Ca Ni Tuyết Lan đặc là đại biểu của lai nhân cấp đặc vương quốc nhưng do có chuyện riêng nên bây giờ mới tới. Ta cùng Hạ Nông không biết nữ kỵ sĩ tên Ca Ni Tuyết Lan đặc này cùng với Lệ Vi Nhã Băng Thanh Ảnh Băng Tuyết Nhân cùng trong thập đại mỹ nữ của Thánh Ma Đại Lục danh xưng kỵ sĩ Chi Hoa là con gái của tể tướng lai nhân cấp đặc vương quốc tinh thông chiến trận binh pháp thanh danh cực thịnh. Ta vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả của Hạ Nông hướng về vị nữ kỵ sĩ trước mặt chỉ một phía nói ở bên kia. Trong đôi mắt Ca Ni có chút dị quang trên ngựa hành lễ kỵ sĩ nói đa tạ xin hỏi quý tính hai vị. Ta cười nói tại Hạ Ngô Lai đại biểu của ba bốn y tạp vương quốc còn đây là Hạ Nông là nữ nhân của ta. Ca Ni thần thái tức thì đình trệ nói hóa ra ngài là ái nhi tiên khắc phá hoại thần đỉnh đỉnh đại danh Ca Ni vừa rồi thật thất kính. Ai thật là ác danh truyền xa mà ta thầm cười khổ vừa muốn trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân vội vàng vang lên chỉ thấy một thanh niên tuấn mỹ mang khải giáp hoàng kim cùng vài chục kỵ sĩ kiếm sĩ mang áo giáp đi tới chỗ bọn ta. Ta quay đầu nhớ tới Lệ Vi Nhã cùng áo lệ na đã giới thiệu qua thanh niên này là ước đa la vương tử của lai nhân cấp đặc vương quốc một mỹ nam tử lừng danh của thánh ma đại lục. Ca Ni từ trên ngựa nhảy xuống quỳ xuống hành lễ nói Ca Ni Tuyết Lan đặc tham kiến ước lan đa vương tử. Ước Đa La Vương tử đi tới nửa bước nắm đôi tay thanh tú Ca Ni giúp nàng ta đứng dậy nói Ca Ni chúng ta đều là người nhà mà đâu cần đa lễ như vậy. Hắn quay đầu nhìn ta cùng Hạ Nông lộ ra thần thái ghen tị cùng háo sắc nói hóa ra là Ngô Lai tiên sinh cùng Hạ Nông tiểu thư cũng ở đây à. Ca Ni không lộ vẻ gì rút tay khỏi tay Ước Đa La Vương tử nói Vương tử thuộc hạ vừa hoàn thành nhiệm vụ hôm nay mới tới đây tham gia đại hội vừa mới gặp Ngô Lai tiên sinh hỏi về chỗ ở của ngài. Ước Đa La thu ánh mắt nóng bỏng khỏi người Hạ Nông nói tốt quá rồi đến được là tốt rồi Ngô Lai tiên sinh ngươi có huyễn chi kiếm sĩ ta cũng có kỵ sĩ chi hoa đều là thập đại mỹ nhân a. Hạ Nông đột nhiên lạnh lùng nói dựa vào ngươi, muốn bằng vai với chủ nhân ta sao, không biết tự lượng sức. Ước Đa La chưa từng bị một tuyệt sắc mỹ nữ nào đối xử thiếu khách khí đến vậy tức thì mặt trắng bệch vô cùng ngượng ngùng đám kỵ sĩ hộ vệ mặc dù cũng muốn chút giận hộ vương tử chỉ là thần uy của ta cùng Hạ Nông bọn chúng đã tự mình chứng kiến nào còn dám nói nửa lời. Ca Ni ánh mắt lộ vẻ tán thưởng nhìn Hạ Nông xem ra đối với vị vương tử tuấn mỹ này chẳng có chút hảo cảm. Ta nhìn lên bầu trời thấy Thái Dương cũng đã lên cao mưa tuyết cũng đã ngừng rơi thời điểm diễn ra đại hội cũng không còn xa ta liền ôm Hạ Nông biến mất trong không trung một chiêu không gian chuyển di liền khiến đám người lai nhân cắp đặc ngây ngốc nhìn. Ca Ni Tuyết Lan đặc ánh mắt chăm chú nhìn về chỗ bọn ta biến mất ánh mắt thập phần phức tạp không biết đang nghĩ gì. Ta mang Hạ Nông trực tiếp chuyển di tới chỗ Á Dạ Lệ Vi Nhã Băng Thanh Ảnh Băng Tuyết Nhân bốn đại mỹ nữ đang tắm rửa trong phòng. Vũ y thuần năng lượng không cần tắm rửa, ta xuất hiện trong phòng bọn họ sau khi kinh ngạc liền giận dữ la hét. Ta kéo đầu Lệ Vi Nhã cùng Hạ Nông vào lòng cố ý ánh mắt đảo qua lại trên người Băng Thanh Ảnh cùng Băng Tuyết Nhân nhị nữ tức thì đỏ mặt mỹ nữ thánh khiết cùng cao quý nữ vương đầu túi thấp đầu không dám ngừng lên. Á Dạ hờn dỗi nói chủ nhân A người sớm đã mang Hạ Nông ra ngoài ngắm cảnh lại không nói với Á Dạ một tiếng người ta vừa tỉnh dậy đã thấy Băng Thanh Ảnh tỷ tỷ cùng Băng Tuyết Nhân nữ vương cùng người ta đã. Băng Thanh Ảnh cùng Băng Tuyết Nhân Tứ thì xấu hổ hận không có lỗ nào để chui vào bọn họ không biết ta định đối đãi với họ thế nào. Băng Thanh Ảnh vốn đã cùng ta tâm ý tương đồng, Băng Tuyết Nhân lại hứng khởi trở thành nữ nhân của ta. Vị tiểu nữ vương lúc này nhận ra lúc trước gặp mặt đã bị Ngô Lai hấp dẫn, dù bướng bỉnh nhưng tiềm thức vẫn muốn gây sự chú ý của ta. Trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi, sợ ta chối bỏ chuyện hôm qua. Tối qua nàng ta chủ động hiến dâng thân thể mình cho Ngô Lai, trái tim nàng cũng hiến dâng cho hắn nếu hắn. Ta cắn nhẹ lên thai Hạ Nông cùng Lị Vi Nhã, sau đó thả bọn họ ra. Tới hai nữ nhân vừa xấu hổ vừa ưu tư dùng thanh âm nghiêm túc rất hiếm khi của mình nói: ta Ngô Lai tại đây xin thề từ này sinh mệnh ta sẽ bảo vệ Ảnh Nhi cùng Tuyết Nhi khiến họ mãi mãi hạnh phúc khoái lạc, nếu trái lời thề trời chu đất diệt. Nhị nữ tử trong hai mắt nước mắt chảy ra như minh châu trong suốt xả vào lòng ta. Băng Thanh Ảnh thổn thức nói: ta Băng Thanh Ảnh tại đây xin thề từ này vĩnh viễn là nữ nhân của Ngô Lai, chỉ yêu mình chàng. Nước mắt của Băng Tuyết Nhân chảy trên người ta, khuôn mặt hạnh phúc nói: ta cũng vậy. Ta ôm chặt bọn họ, Á Dạ tứ nữ cũng đi tới, bảy người ôm lấy nhau như một bông hoa. Ngô Lai, ta nguyện dùng sinh mệnh mình bảo vệ họ, thương yêu bọn họ, chuyện trở về cố hương đã là chuyện xa xăm. Hoặc giả lưu tại Thánh Ma Đại Lục này làm bạn cùng bọn họ mới thực sự là lựa chọn của ta. Ngày thứ hai của đại hội bắt đầu, bọn ta ngồi tại vị trí áo lệ na công chúa nhìn thấy ta liền oán hớn nói: Ngô Lai, sao đêm qua ngươi dùng kết giới bao trùm phòng vậy, hại ta có chuyện muốn thương lượng cùng ngươi mà không được. Nói xong nàng ta lộ vẻ ưu oán cùng tức giận, đôi môi hồng nhuận nhô cao, bộ dạng khả ái cùng cực. Ta đương nhiên không thể thật thà trả lời, chỉ đáp hàm hồ qua loa. Lúc này mà Khắc Lão Huynh đã trên vũ đấu băng đài, dù trước mắt bọn ta thực lực hắn không cao nhưng với đối thủ thú nhân chiến sĩ trước mặt vị đại địa kỵ sĩ này vung kiếm như gió bão tung hoành tứ phương rất là hoài phong. Ta thấy thế biết mà Khắc chắc chắn thắng, liền chuyển chú ý sang ma pháp băng đài, tại đó đang diễn ra trận đại chiến ma pháp kịch liệt. Khiến người khác kinh ngạc nhất là song phương đều là tinh linh, hai tinh linh đều huyễn hóa thành nhân hình, một cực phẩm mỹ nữ cùng một mỹ nam tử tuấn mỹ vô bì, e ngay cả Ước Đa La vương tử đệ nhất nam tử của Thánh Ma Đại Lục còn kém nửa phần. Ta cảm thấy ma lực hai tinh linh cực mạnh còn hơn cả thủy tinh linh công chúa Hổ Phách đã từng giao thủ cùng ta. Hai người dùng phong hệ cùng lôi hệ cao cấp ma pháp băng đài dưới sự tàn phá giờ biến thành một đống lộn xộn. Áo Lệ Na ngồi cạnh ta nhỏ giọng nói: Ngô Lai, bọn họ là phong tinh linh công chúa Phỉ Thúy cùng lôi tinh linh vương tử Thiểm Điện, nghe nói ma lực không dưới bảy vị đại ma pháp sư, giờ thấy quả nhiên lợi hại a. Ta gật đầu nói: tinh linh tộc quả là lợi hại, luận về năng lực ma pháp ma nói sợ là tương đương thần tộc cùng ma tộc nhân loại không thể bằng. Áo Lệ Na nói: ngươi không phải thắng bọn họ sao? Ta cười khổ nói: ta là ngoại lệ, trước không có ai, sau này sợ cũng không có nốt. Một tiếng nổ lớn truyền tới. Long quyển phong bạo của phong tinh linh công chúa cùng phích lịch cửu thiên của lôi tinh linh vương tử, hai loại cao cấp ma pháp quyện vào nhau giống như ta cùng Hổ Phách công chúa lúc trước kết giới băng đài tức bị ma lực cường đại phá vỡ, năng lượng ảo hạt cuộn ra ngoài. Đã có tiền lệ hôm trước đám đại biểu dưới đài không kinh hoàng thất thố như hôm trước, những ma pháp sư trong bọn họ liền phát ra các chủng loại phòng ngự kết giới ngăn chặn khí lưu tràn tới. Hai thân ảnh bị khí lưu cuốn vào không trung chính là phong tinh linh công chúa cùng lôi tinh linh vương tử. Hôm trước ma pháp năng lượng bạo chuyển thực tế là ta thẩm phát ra ma lực áp chế, vì thế nên Hổ Phách không chút thương tổn, lúc này không bị ai áp chế, hai vị tinh linh bị khí lưu cuồng bạo quấn quanh vô pháp thoát thân. Ta nhìn thấy thế trong lòng bất nhẫn vung tay phát ra một bạch sắc quang cầu trong suốt bắn vào trong dòng khí lưu, chính là thánh quang hệ ma pháp quang chi lễ tán ma pháp có khả năng trung hòa năng lượng. Bảy vị đại ma pháp sư trong lòng đang hoảng hốt nhìn quang chi lễ tán của ta mới thở phào, lâm tạp tuy cũng có thể dùng nhưng cũng cần một lúc lâu niệm một tràng chú văn dài. Trong mắt Băng Thanh Ảnh phát ra tình ý mê hoặc chăm chú nhìn ta. Khí lưu cuồng bạo bị quang chi lễ tán trung hòa tiêu tán, hai tinh linh trên không trung cuối cùng cũng ổn định thân hình vẫy đôi cánh mỏng trở lại băng đài. Trận này tự nhiên là hòa. Âm thanh lạnh lẽo của Hạ Nông truyền vào tai ta: chủ nhân, hai tinh linh đó đang tới. Chỉ thấy phong tinh linh công chúa cùng lôi tinh linh vương tử không hẹn cùng đi tới đến trước mặt ta hành lễ nói: đa tạ pháp sư vừa rồi đã giúp đỡ Phỉ Thúy Thiểm Điện, vô cùng cảm tạ. Một thanh âm ôn nhu trầm tĩnh vang lên: Ngô Lai pháp sư tuy thích giúp người nhưng cũng không thích khách sáo như vậy, Thiểm Điện Phỉ Thúy hai người không cần quá cung kính vậy. Ta thấy thủy tinh linh công chúa Hổ Phách cùng tiểu bảo bối Băng Tuyết Nhân đứng cách không xa, Hổ Phách huyễn hóa thành nhân hình còn cao hơn Băng Thanh Ảnh một cái đầu, phong tư thanh thoát vui vẻ. Băng Tuyết Nhân đêm trước từ tiểu hài biến thành nữ nhân càng rạng rỡ khiến người khác nhìn thở, khí tức thanh khiết giờ còn thêm vài phần thành thục, đôi mắt trong như biển tình nhìn ta làm tim ta đập loạn nhịp. Tiểu nhi tử này tuổi còn nhỏ tuổi vậy đã có mị lực điên đảo chúng sinh vậy, sợ sau này ta mê mệt đến chết mất ta. Hổ Phách đi vội tới cạnh Phỉ Thúy cùng Thiểm Điện, tam vị tinh linh mỹ nữ tuấn nam càng khiến người khác mãn nhãn. Ta nói với Phỉ Thúy cùng Thiểm Điện: chỉ là việc nhỏ, hai người đâu cần quá khách khí. Không chỉ vô cùng kiều mỹ, đặc biệt nhất là khí chất tiêu sái hấp dẫn người, Phỉ Thúy công chúa dịu dàng nói: đối với tinh linh chúng ta mà nói, nhận ân người khác mà không báo là đại kỵ. Nô Lai Pháp Sư Phong Tinh Linh bọn ta nợ ngài món ân tình này, nếu cần chúng ta chỉ cần gọi một tiếng Phong Tinh Linh nguyện hoàn thành nguyện vọng của ngài. Thiểm Điện Vương Tử Tuấn Mỹ nói, Lôi Tinh Linh ta cũng vậy, sau này xin Nô Lai Pháp Sư tùy ý sai khiến bọn ta. Tinh Linh trời sinh thần khiết không chút tâm kế, càng cực trọng ân nghĩa, một khi đã có ân với bọn họ họ sẽ vì ngươi dù chết cũng không hối hận. Đương nhiên nhưng Tinh Linh đều trội hơn nhân loại ở nhiều phương diện, cực ít người có thể có ân với bọn họ. Thủy Tinh Linh tộc sống trong Băng Tuyết Vương quốc giúp bảo vệ quốc gia đấy, cũng bởi ngày trước Băng Tuyết Nữ Vương đã có đại ân với Thủy Tinh Linh Vương. Ta muốn từ chối nhưng lại bị lời nói bọn họ dọa cho đến sợ, vội vàng nói không cần vậy, không cần vậy, các người đâu cần làm thế. Băng Tuyết Nhân Trung Gian nói, tốt thôi, các người không cần nói qua nói lại vậy, chuyện này nói sau. Đúng rồi Ngô Lai tiên sinh, đại địa kỵ sĩ của Lôi Nhân Công Quốc không phải là bằng hữu của ngài sao? Xem ra hắn chắc thắng rồi. Ta ngẩng đầu nhìn lên vũ đấu băng đài, chỉ thấy mà khắc kiếm quang như cầu vồng khiến đối thủ trái tránh phải né, cuối cùng kiếm trong tay bị đánh bay mất. Trọng tài liền tuyên bố đại biểu Lôi Nhân Công Quốc chiến thắng. Mặt khác cười thu kiếm bước xuống băng đài. Trận tiếp theo là ba bốn y tạp lên đài, hôm nay đám bất phục khí đều như nhìn thấy quỷ, bóng dáng Á Dạ cùng Hạ Nông vừa xuất hiện trên đài đám đối thủ liền giơ tay chịu thua, đến xuất thủ cũng không dám, khiến hội đồng trọng tài nhìn thấy chỉ lắc lắc đầu ngán ngẩm. Xem ra chức quán quân đại hội này đã chắc về tay bọn ta, Ác Đặc Vương quốc đương nhiên cười đến không ngậm mồm vào nổi. Vì thế ngày thứ hai nhẹ nhàng trôi qua, trở về chỗ ở ta như lạc vào vườn hoa, nhìn tuyệt sắc mỹ nữ bên cạnh ta trong lòng không khỏi đắc ý cùng cực. Băng Thanh Ảnh cùng Băng Tuyết Nhân cũng ở cùng bọn ta, nữ nhân đã ăn trái cấm đều điên cuồng không ngớt, thánh nữ thánh khiết hay nữ vương cao quý trong lòng ta đều thành đứa trẻ vòi vĩnh đáng yêu. Đêm đó tự nhiên xuân quang vô hạn, phong lưu tuyết nguyệt, sáu vị cực phẩm mỹ nữ rều phóng túng tần tình mời mọc ta, ta đương nhiên vui vẻ hưởng thụ. Nhìn mặt trời ngày mới mọc, nhìn đám mỹ nữ hề vải bên cạnh ta, đột nhiên có một linh cảm đáng sợ, có thể ta sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Ta cố ép mình quên đi linh cảm đáng sợ đó. Cuối cùng hôm nay cũng là ngày cuối của chư tộc vũ đấu ma pháp đại hội, thủy tinh chi tâm cùng băng tinh kiếm đã là vật trong tay, chỉ cần mang về cho Ác Đặc quốc vương ta cũng trả xong món nợ này, cũng là lúc ta có thể tiêu dao khoái hoạt, dù không thể trở về cùng gia đình nhưng có những nữ nhân mỹ lệ làm bạn cùng ta, ta thấy không chút hối hận. Một cổ năng lượng truyền nhập vào tim ta, ta cảm thấy có một khối năng lượng kích vào kết giới của ta, lại còn là hắc ám năng lượng dù cực yếu nhưng duy nhất chỉ có ma tộc mới có. Hôm nay ta bố trí kết giới chính là mạch động hộ cháo thuần chất, là phòng ngự kết giới trước công kích mạnh mẽ còn khó thể bị tổn thương hà huống ma tộc sinh vật yếu ớt kia. Ta từ vòng tay của đám nữ nhân đứng dậy, ý niệm nhất động thân hình được bao phủ trong tâm chi khải giáp, sau đó bố trí hắc ám hệ kết giới dạ bích xung quanh bọn họ, cách ly mọi âm thanh cùng hình ảnh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Đi tới đình viện, một tiểu hắc ảnh xuất hiện trước mắt ta, đấy là một hắc sắc ma thú nhỏ bé, đầu giống như ly miêu, bộ dạng thập phần khả ái, đằng sau lưng là hai cánh mỏng như cánh rơi, cố gắng lao vào mạch động hộ cháo kết giới. Ta gỡ bỏ kết giới, tiểu ma thú tức thì bay tới trước mặt ta, quỳ xuống nói, ma giới truyền tấn ma thú xin ra mắt đại công tước, xin hỏi Á Dạ công chúa tại đâu, tiểu nhân có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo. Á Dạ từng nói với ta về truyền tấn ma thú, chính là một loại ma thú không có chút công kích lực nhưng lại có năng lực không gian chuyển di cùng trí tuệ cực cao, có thể nói nhiều loại ngôn ngữ trong ma giới thường được dùng để truyền tống sự kiện tin tức khẩn cấp. Ta nói với truyền tấn ma thú, ngươi chờ ở đây một chút. Ta quay người trở về phòng. Sau khi giải trừ dạ bích, ta nói đám nha đầu này mau dậy đi, có chuyện rồi. Đám mỹ nữ lười nhác lẩm bẩm vài tiếng nhưng không ai tỉnh dậy, đêm qua ta thực sự đã rút hết sức lực bọn họ. Ta bất lực lắc đầu, vừa tới chỗ Á Dạ định lay tỉnh Hạ Nông đã như trước tỉnh dậy, cố gắng ngồi dậy nói, chủ nhân chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn quang cảnh dụ hoặc trước mắt, ta không khỏi nuốt nước bọt, nói ma giới xuất hiện một chuyện tấn ma thú, nói rằng có sự tình thập phần khẩn cấp cần báo. Hạ Nông liền tỉnh ngủ, là quân nhân ma giới tự nhiên biết nếu không có chuyện khẩn cấp thì không thể dùng chuyển tấn ma thú, liền vội vàng mặc quần áo, lệ na nói cứ để công chúa ngủ tiếp, Hạ Nông cùng người đi ra. Hạ Nông mặc quần áo cũng không kịp tắm rửa, kéo ta chạy ra cửa. Ma thú vội vàng quỳ xuống đất nói, hóa ra không chiến tướng quân cũng ở đây, tiểu nhân xin bái kiến. Hạ Nông nói, ít lời thừa thôi, có chuyện quan trọng gì? Ma thú nói, khải bẩm đại công tức, tướng quân có đại sự, ngày hôm qua thiên giới đột nhiên cử đại binh tiến công ma giới, do Lâm Toa công chúa của thống lĩnh thiên giới thần tộc cử thiên sứ cao thủ tham gia, thế như trẻ tre ma giới quân đội liên tục bị đánh lui, ma vương phái tiểu nhân đến thông chi cho đại công tức cùng công chúa nhanh chóng trở về ma giới tham chiến. Chuyện gì? Sao tự nhiên nảy sinh lại chuyện này? Phiền phức a. Hạ Nông bình tĩnh nói, trước giờ đều là chúng ta chủ động tiến binh tấn công, lần này sao thiên giới lại chủ động xuất thủ? Ma thú nói, nghe nói nửa tháng trước thần tượng của chư thần thiên giới bị hắc ám quang cầu bắn vỡ tan thành từng mảnh, thiên giới nói đấy là hắc ám hệ trung cực ma pháp pháp địa ngục hạo kiếp, vì thế tổ chức tấn công ma giới, hừng, bọn chúng nhất định là nói dối, ngoại trừ lộ tây pháp đại vương còn ai có thể dùng địa ngục hạo kiếp, nhất định bọn chúng tạo cớ để biện minh cho sự xâm lược của mình. Hạ Nông ánh mắt hướng về ta, ta tức thì nhớ tới khi xưa để lập vi trước Hắc Ám Long Kỵ binh ta đã phát ra địa ngục hạo kiếp theo trí nhớ ta thì lúc đó ta bắn lên không trung. Sao có thể? Sao có thể trùng hợp vậy? Quy 1 chương 36, sơ khai sát giới. Hạ Nông hướng về ma thú nói ngươi trước tiên về phụng mệnh ta cùng đại công tức công chúa về sau. Ma thú rõ một tiếng rồi biến mất dùng năng lực chuyển di trời phú trở về ma giới. Hạ Nông thầm thở dài xà vào long nhìn ta nói chủ nhân giờ làm sao? Trở về ma giới, Hạ Nông dù là ma giới quân nhân nhưng giờ đã là người của chàng mọi chuyện tùy theo chàng. Ta vuốt nhẹ mái tóc nàng trầm mặc một lúc rồi trịnh trọng nói nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu chuyện này là do ta gây ra ta đương nhiên không thể đứng ngoài hà hướng lộ Tây Pháp dù âm hiểm rào hoặc nhưng ta thấy ông ta cũng chẳng có gì là đại gian đại ác ma giới âm u thực ra vô cùng ấm áp yên bình ta không thể để người khác phá hoại hòa bình của ma giới. Hạ Nông ôm lấy tay ta nói chủ nhân cảm tạ người. Dù nàng ta đã quyết định tùy theo ta nhưng dù sao nàng ta một quân nhân trong sâu thẳm vẫn yêu thích thế giới của mình để nàng ta đứng nhìn ma giới rơi vào vòng chiến hỏa trong long nàng ta không thể thấy thoải mái. Đợi đám á dạ tỉnh lại ta kể lại sự tình tự nhiên bọn họ đại kinh thất sắc nặng nề nhất đương nhiên là vũ y kìa dù nàng ta quyết tâm thoát ly thiên giới nhưng dù sao cũng là một trong ngũ đại sĩ thiên sứ muốn nàng ta trở thành địch thủ với bạn bè trước kia, quả là làm khó nàng ta. Ta suy nghĩ một lúc ôm Vũ Y nói thế này ta mang tiểu dạ cùng nông nhi trở về ma giới. Vũ Y thì ta không thể để nàng khó xử nàng cùng tiểu nhã lưu lại làm đại biểu cho bọn ta mười lòng kỵ sĩ lưu lại cho nàng điều khiển ảnh nhi tuyết nhi mọi chuyện nhờ các nàng chiếu cố. Vũ Y ngẩng đầu nhìn ta nghẹn ngào nói chủ nhân người thật tốt với Vũ Y thì Vũ Y thật vô dụng không thể cùng người kề vai tác chiến xin lỗi. Ta hôn lên đôi má nàng nói Vũ Y thì thiên sứ của ta nàng khóc vậy sẽ khiến ta thương tâm. Vũ Y hứ nhẹ một tiếng ngẩng đầu nhìn ta nói chủ nhân bất luận là sao người nhất định phải bình an trở về sinh mệnh Vũ Y là do người ban cho nếu người có chuyện gì Vũ Y sẽ hồn phi phách tán cho người xem. Ta ôm chặt thiên sứ đối với ta thâm tình như biển á dạ Hạ Nông Lị Vi Nhã Băng Thanh Ảnh Băng Tuyết Nhân Ngũ Nữ như hoa bao quanh ta trái tim bọn ta như hòa cùng một nhịp. Ta Ngô Lai một nam tử bình thường từ dị giới tới lại có được trái tim của bao nữ tử phi phàm thế này phúc phận này quá to lớn ta nguyện ý trả mọi giá vì nó. Vũ Y đột nhiên nói chủ nhân thanh ảnh ma lực tuy không bằng á dạ nhưng tại ma thần lưỡng giới cũng không có nhiều người mang nàng ta cũng như mang theo Vũ Y kể bằng không để người khác thấy băng tuyết thánh nữ tương tư sầu khổ không biết còn phát sinh ra chuyện gì. Băng thanh ảnh khuôn mặt lộ vẻ vui mừng đôi mắt trong như nước mùa thu khẩn trương nhìn ta. Ta trong lòng không nhịn được ôm eo băng thanh ảnh nói cũng tốt ta mang ảnh nhi theo nàng không cần nhìn ta như vậy đến ma giới thì cứ ở bên cạnh ta không được tự mình lao vào nguy hiểm à. Băng thanh ảnh thấy ta đồng ý cho đi cùng tức thì vui mừng khôn xiết cười ngọt ngào áp mặt vào ngực ta Lị Vi Nhã Băng Tuyết Nhân dù cũng muốn đi cùng nhưng cũng biết thực lực không đủ đi theo chỉ làm gánh nặng cho ta đành đứng bên cạnh lú hoán nhìn ta. Ta đương nhiên không thể đưa bọn họ theo cùng chỉ giả vờ như không nhìn thấy sau khi ăn sáng xong ta mang á dạ Hạ Nông Băng thanh ảnh tam nữ phát động ma pháp trận thuấn gian trở về ma giới, từ khi trở về từ ma giới ta đã có thể dùng không gian ma pháp tùy ý đi về. Lúc này ta không biết lần tới gặp lại bọn họ thì đã vật đổi sao rời. Ác ma Hắc Nhật vẫn như xưa trên không trung phát tán quang mang ám đảm nhưng ma giới bình lặng đã mất đi quang cảnh an bình mọi khi. Khói lửa dấu vết tàn tích ở khắp nơi xâm lâm rậm rạp bao quanh ma giới đã bị hủy mất một phần tình cảnh thảm đến không dám nhìn. Á dạ cùng Hạ Nông là quân nhân cùng công chúa ma giới nhìn tình cảnh ấy tự nhiên vô cùng thương tâm ta an ủi một hồi rồi Hạ Nông triệu hồi ra phi long bốn người cưỡi phi long đi tới Tất Hắc Chi Thành. Không ngờ vừa phi hành trong không trung một lúc ta đã cảm giác một khối năng lượng khí tức từ trước mặt ảo tới dù không bằng Vũ Ý kia nhưng đều cùng một tính chất năng lượng. Không tốt gặp phải thiên sứ. Tiền phương chớp lóa quanh mang thuần khiết chỉ thấy vô số người mang ngân quang khải giáp tay cầm trường kiếm huynh khoang vẫy đôi cánh trắng bạch hướng tới bọn ta. Đám thiên sứ có nam có nữ như tinh linh tộc đều là tuấn nam mỹ nữ từ thân thể bước lên một cổ sát khí bước tới. Á dạ cùng Hạ Nông nhìn thấy địch thủ lập tức chuẩn bị khai chiến ta dù không muốn xuất thủ với đám thiên sứ giờ thân bất do kỷ ta cao giọng nói tiểu dạ Nông Nhi hai người bảo vệ thanh ảnh đám thiên sứ này để ta. Thần ma song dực khai triển ta từ trên người phi long nên đón đám thiên sứ nhưng vẫn do dự không muốn xuất thủ, không phải vì đối thủ là hóa thân của chính nghĩa thiên sứ trong truyền thuyết chỉ là ta chưa từng chân chính dùng ma lực sát nhân. Đám thiên sứ nhìn thấy ta trong long không khỏi thấy nghi hoặc cũng bởi đôi cánh trắng tinh khiết sau lưng ta nhưng bọn họ không cảm ứng khí tức chỉ có thiên sứ cao cấp mới có, nguyên nhân bởi Vũ Ý, đám thiên sứ thấp cấp tức thì băn khoăn một hồi. Trì hoãn một lúc đám thiên sứ đại khái cảm nhận khí tức ta có một bộ phận thuộc về ác ma liền vùng tay bắn ra thánh quang đạn về phía ta những thiên sứ khác cũng đồng thời xuất thủ tức thì vô số quang đạn lao thẳng tới. Không xuất thủ cũng không được ta vứt bỏ sự do dự tập trung ma lực tạp ra một hắc ám kết giới chặn quang đạn lại ta phải dùng lực lượng của ác ma đánh bại đám thiên sứ này. quang đạn bắn vào kết giới lóe sáng lập tức hai tay ta mở rộng ngâm lên đi hắc ám vênh kích pháo. Tức thì một quả cầu năng lượng hắc ám từ tay ta phát ra đám thiên sứ liền vội vàng liên thủ xuất ra thánh quang hệ ma pháp phòng ngự thủ hộ thiên mạc vừa gặp công kích của ta kết giới đã bị phá tan vài chục thiên sứ bị hắc ám vênh kích pháo kích chúng tức thì nổ tung huyết nhục cùng như mưa rơi xuống cùng vũ mao trôi nổi trong không trung. Lần đầu đôi tay ta dùng ma pháp giết người mắt nhìn hàng chục sinh mệnh biến mất trong tay ta ta cảm thấy ghê tởm không nhịn nổi nôn ọe trong không trung. Á dạ cùng băng thanh ảnh vội vàng dùng ma pháp bay tới bên cạnh ta hạ nồng cũng cưỡi phi long bay tới. Á dạ cùng băng thanh ảnh giúp ta vội vàng nói chủ nhân người ổn không, sao lại bị như vậy? Ta lắc lắc đầu chùi miệng cười khổ nói hóa ra đây là cảm giác hủy diệt sinh mệnh thực khó chịu các nàng không cần lo lắng không phải ngươi tử thì ta vong đạo lý chiến tranh tàn khốc này ta hiểu rõ chỉ là chưa thích ứng kịp nôn ra cũng tốt. Khi xưa ta chỉ là một học sinh trung học bình thường tại thế giới cũ ta đã nhìn không ít phim ảnh về chiến tranh xem qua không ít quang cảnh núi thây biển máu nhưng đều không phải hiện thực. Trong chiến tranh không giết người tức bị người giết không thể có chút nhẫn nhịn cùng thương tiếc. Thiên sứ thì sao ác ma thì sao tất cả đều có quyền được sinh tồn đâu thể vì một câu nói chính tà mà có thể quyết định sinh mệnh. Lúc này ta cảm giác mình đã chân chính trưởng thành nô lai một học sinh trung học bình thường đã là quá khứ xa xăm. Quy 1 chương 37, Tứ Dực Thiên Sử. Cưới trên phi long bay một đoạn lộ trình quân đội ma giới chặn bọn ta lại dù bọn họ không nhận ra ta nhưng Á Dạ cùng Hạ Nông là nữ thần trong ngộng của họ liền biết ta là thống lĩnh Hắc Ám Long kỵ binh Ngô Lai đại công tức người đã hàng phục Liễu Địa Ngục Hắc Long đám binh sĩ ma giới tức thì coi ta như thần nhân. Từ miệng binh sĩ ta biết cũng bởi thiên giới không chút dấu hiệu bất ngờ đột kích hơn nữa lực lượng tinh nhuệ toàn bộ xuất ra ma giới không kịp đề phòng ba tầng đã bị chiếm trước mặt tại xung quanh ma giới vụ ổng đô tất hắc chi thành xảy ra chiến tranh hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Á Dạ cùng Hạ Nông nghe tin tức lòng như lửa đốt ta cũng hiểu tâm tình bọn họ liền không dừng lại sau khi nhận tin tức cần thiết liền cưỡi phi long bay tới Tất Hắc Chi Thành. Bay qua một ngọn núi, Tất Hắc Chi Thành xuất hiện trước mặt ta là chiến trường đẫm máu cả trên không lẫn dưới đất vô số chủng loại ma thú thiên sứ điên cuồng tư sát các chủng loại huyết dịch như mưa chảy xuống tạo thành những dòng sông nhỏ. Là chiến trường A. Ta triệu hồi tâm chi khải giáp ra chỉ thần thánh chi quang trên người ba nữ nhân nói các nàng đi theo sau ta ngàn vạn lần không được phân khai chúng ta đánh giết tới Tất Hắc Chi Thành. Tiểu Dạ Hoa Kiếm. Ô mang chớp lóe tuyệt thế thần kiếm Á Dạ xuất hiện trong tay ta ta thi triển thần ma song dực bay thẳng về phía trước băng thanh ảnh mở ra thủy hoa thiên luân kết giới bao phủ Hạ Nông cùng phi long vào bên trong theo sau ta. Song phương đều phát hiện bọn ta mặc dù bọn họ không biết thân phận bọn ta nhưng hắc sắc khải giáp trên người ta cùng Hạ Nông đã thể hiện ta là người ma giới. Thiên giới chiến sĩ mang ngân bạch khải giáp còn ma giới chủ yếu là mang hắc sắc khải giáp, nhanh chóng một đội thiên sứ hướng tới bọn ta đánh tới. Một khi đã mở sát giới ta không còn do dự bàng hoàng như lúc trước hai tay hợp thành thủ ấn một hơi phát ra vài đạo hắc ám doanh kích pháo bắn đám thiên sứ huyết nhục tung tóe lông vũ bay đầy trời. Ta dù biết thân thể mình mạnh khỏe nhưng không có bản lĩnh chiến đấu cận chiến vì thế lợi dụng Á Dạ tăng cường năng lực không ngừng dùng công kích ma pháp ở cự ly xa đám thiên sứ đến gần bọn ta vài chục mét đều bị nổ tung thành từng mảnh. Bạch quang lóe lên một thiên sứ cao cấp vung cánh dùng quang thuẫn chặn ma pháp công kích của ta quang kiếm như tia sáng chém tới. Thảm rồi ta nhất thời sơ ý không phát hiện ra sự tồn tại của thiên sứ bốn cánh muốn phát ra ma pháp cũng không kịp ta vội dùng Á Dạ đỡ một kích của thiên sứ một cổ chấn lực khiến ta từ không trung rơi xuống bàn tay tê quáng gần như không cầm nổi Á Dạ. Quả lợi hại quả nhiên không hổ diệu thiên sứ bốn cánh. Thiên sứ bốn cánh vung kiếm truy sát ta vô số băng đạn như bạo vũ bắn tới là băng thanh ảnh trên phi long thấy ta gặp nguy hiểm vội vàng xuất thủ nàng ta không có thời gian niệm chú văn để sử dụng ma pháp cao cấp hàng trăm ma pháp sơ cấp thủy hệ liệt băng phá đạn chi viện cho ta giúp ta tranh thủ được chút thời gian. Thiên sứ bốn cánh đương nhiên không thèm để ý tới liệt băng phá đạn toàn thân bạch quang tránh khỏi băng đạn nhưng Hạ Nông ngay lúc đó đã nhảy tới cạnh thiên sứ bốn cánh một đạo phong hỏa lôi điện phách bắn ra. Không chiến tướng thiên sứ bốn cánh từ ma quyền chiến giáp trên người Hạ Nông nhận ra thân phận nàng ta tự nhiên không dám sơ suất vội sử dụng thủ hộ quang thuẫn chặn một quyền của Hạ Nông lại. Một tiếng nổ tung lưu quang bắn tứ phía thiên sứ bốn cánh cùng Hạ Nông bắn về các phía ta vội lướt tới ôm Hạ Nông vào lòng lo âu nói tiểu nông không sao chứ. Hạ Nông nói chủ nhân yên tâm tiểu nông không sao nếu là cận thân chiến đấu trong tam giới không một ai có thể đả thương được ta. Ta yên tâm ra chỉ ma pháp phong chi rực lên người sau khi ổn định thân hình chỉ thiên sứ bốn cánh hét lên tên sứ thiên sứ khốn khiếp này dám ám toán bổn pháp sư chết đi.